Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 28, Thiên thứ 20, Thần dị. Thiên này có 5 phần: Thuộc ý, Giác thông, Hàng tà, Thai dựng, Tạp dị. Thứ nhất, phần thuộc ý. Nói đến thần đạo, thì đó là biến quá, bởi vì kiềm lại sự khoa trương quá mức để bể gãy sự khinh giờ ngạo mạn, ngăn cản điều hung ác sắc bén để trừ bỏ bụi bặm dính đầy. Đến như bánh xe bay là chiếc báo của luân chương, thì thiện tính quy hàng đã cùng kính bị khói sông làm mờ mắt, thì lực sĩ tiềm phục. Nên biết rằng thậm chí sửa trị vô tâm cương du do cảm quá, cho nên hoặc là che ánh sáng giấu hình bóng, cúi xuống giống như phàm tục mê muội, hoặc là hiển bày rõ ràng thần thông kỳ lạ thọ ký từ xa mới cho biết trước, hoặc là chết rồi mà sống lại, hoặc là chắc chắn mà sau lại trống không. Dấu tích linh thiêng vô cùng kỳ dị, không suy lượng được như vậy. Lý đó đã quý thì hợp với đạo, sự đó đã quý thì có ích cho chúng sinh. Do đó quyền biến khác thường mà hợp với đạo, sử dụng có hiệu quả để thành tựu sự việc. Nhưng truyện đã ghi lại điều ấy rõ ràng không trốn tráo, hoặc là do pháp thân cảm ứng, hoặc là đạo tiên cao xa, nhưng làm cho một phần bao gồm loài người thì đủ cao xa rồi. Nếu như thổi phồng quyền thuật ấy lên, thì khi tà đạo làm rối loạn, giờ chào thuốc thang mà bay cao, mượn chi lan kỳ diệu mà tìm cách sống lâu, cùng với gà cấy trên trời, chó sủa trong mây, trắng hạt không chết, chùa lớn ngàn năm, gọi là kỳ lạ, chưa thể so với sự biến quá thần thánh ấy. Này, tập hợp lại những điều ấy, tạm thời ghi lại 3 điều thần dị của hàng thanh văn. Nếu luận về thánh đức tự tại của chư Phật Bồ Tát thì không thể dùng ngôn từ mà biết được, không thể dùng tâm tư mà lường được, điều tra đầy đủ các thiên không hạn chế ở chương này được. Thứ hai, phần giác thông. Như kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập niệm Phật Tam Muội đói, Đại Mục Liên trả lời A Nan rằng: nhớ lại xưa kia, vào một thời gian ấy, tôi lấy tam thiên đại thiên thế giới này đặt vào trong miệng. Lúc ấy chúng sinh thậm chí không có một niềm kinh hãi, cảm thấy muốn qua lại thâm giếng nhau. Lại nhớ xưa kia, tôi ở trước Đức Thế Tôn làm sư tử hống, có thể lấy núi Tu Chi đặt vào trong miệng, có thể hơn một kiếp hoặc là kém một kiếp, như vậy là bình thường. Lại nhớ xưa kia đến nơi phương Đông, trú tại đại thiên thế giới thứ ba kia, có một khu thành lớn tên gọi là Bảo Môn. Ở trong thành ấy có 6 vạn ức ngàn gia đình, ở trong đó tất cả đều hiện rõ thân tôi mà thuyết pháp cho họ an trú trong chánh pháp. Bây giờ Xá Lợi Phất trả lời A Nan rằng: tôi nhớ xưa kia lấy một chiếc ca sa ném trên mặt đất. Lúc ấy Đại Mục Liên là bậc đứng đầu có quy thần dư dật, đã không có thể lấy được, thậm chí không có thể đưa lên khiến cho trời đất, nói chị đưa tay nâng lên. Này A Nan, lại nhớ xưa kia, tôi ở trước Đức Thế Tôn làm sư tử hống. Lúc ấy các ngoại đạo muốn đọ sức cùng với tôi, ẩn thân thuyết pháp, chỉ trừ Đức Thế Tôn thấy biết tất cả Bồ Tát đại lực, từ bên ngoài tất cả thanh văn đệ tử cho đến ngoại đạo, bèn hỏi lúc tôi ẩn kính thân thì trú ở nơi nào, tất cả không thể biết thân tôi nơi nào. Lúc bấy giờ Đại Ca Diếp trả lời A Nan rằng: tôi nhớ một thổ nọ ở trước Đức Thế Tôn làm sư tử hống, đối với các núi thuộc về núi Tu Chi của tam thiên đại thiên thế giới này, cùng lúc dùng miệng thổi có thể làm cho dở dụng, cho đến không có nơi nào giống như mấy bụi. Có những chúng sinh trú ở núi ấy không làm cho bị tổn hại, cũng không hiểu biết chuyện gì xảy ra. Các núi như vậy thấy đều diệt đi, tôi lại trong một lúc hướng về tất cả các dòng nước trong sông hồ biển lớn, cho đến vô lượng ức thiên na, do tha trăm ngàn cột nước ở đại thiên thế giới này dùng miệng vừa thổi đều làm cho khô cạn, mà chúng sinh ở dưới đó không hề hay biết. Tôi lại trong một lúc ở trước đại chúng làm sư tử hống, có thể ở trong tam thiên đại thiên thế giới dùng miệng thổi một cái thì khiến cho lửa cháy trực khắp nơi, giống như kiếp nạn lửa cháy, chung quy cũng không làm tổn hại một chúng sinh nào. Từ đầu đến cuối không hề hay biết. Bấy giờ Di Lặc Văn Thù cùng các vị đại Bồ Tát nghe Đại Ca Diếp làm sư tử hống, liền quá hiện muôn qua tụ lại như núi Tu Di, cho đến hết lần này tiếp lần khác trải trên Ca Diếp, lại quá làm các tàng bảy báo to lớn ở giữa hư không, ngay trên đỉnh đầu Đại Ca Diếp và che phủ tất cả đại chúng thanh văn. Bấy giờ Phủ Lâu Na trả lời A Nan rằng: Tôi nhớ lúc xưa có các chúng sinh phải dùng thần thông quá độ họ, liền vì họ lấy tam thiên đại thiên thế giới dùng tay xoa dụng để khai thị cho họ. Đang lúc như vậy, không có một chúng sinh nào có ý tưởng kinh sợ, cũng không hề hay biết riêng chúng sinh nào thuận theo sự giao quá ấy. Trong thế tay tôi xoa dụng thế giới này, tôi còn có thể lấy tam thiên đại thiên thế giới dùng tay xoay tròn, không có gì là khó. Tôi lại có thể ở trước Đức Thế Tôn dùng một đốt ngón tay lấy tất cả mọi dòng nước trong tam thiên đại thiên thế giới, làm cho đều chảy vào trong đốt ngón tay tôi, không một chúng sinh nào có ý tưởng bị giảm bớt. Tôi lại có một thời ở đầu đêm dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát sự nghi quặc của vô lượng chúng sinh vốn có trong đại thiên thế giới này, không ra khỏi định này vì trừ diệt nghi quặc, khiến cho chúng sinh kia đều dấy lên ý niệm này. Mình được tôn giả chỉ ở trước mặt mình, vì mình mà tuyên thuyết, tùy theo căn cơ đạt được lợi ích, không có gì ngăn ngại. Bấy giờ La Hầu La trả lời A Nan rằng: Tôi nhớ xưa kia chỉ có chủng loại các núi của tam thiên đại thiên thế giới này đều đưa vào trong một lỗ chân lông, mà thân tôi giống như thân chúng sinh vốn có không khác. Tôi lại trong một lúc ấy, tất cả nguồn nước sông hồ biển trộm của đại thiên thế giới này tất cả đưa vào lỗ chân lông, mà thân tôi không tổn thương, chúng sinh không tác hại gì, tất cả mọi nguồn đều trở lại như ban đầu. Lại có một thuở tôi ở nơi này nhập thiền, liền đến thế giới của một Đức Phật ở phía đông bắc. Đức Phật có danh hiệu là Nan Thắng, hiện thân lễ lạy cung kính rồi liền trở về thế giới này. Tiệm hương chiên đàn trở lại dâng cúng Đức Phật, mùi thơm tỏa khắp nơi đều làm thành vô lượng các loại biến quá diệu kỳ. Lúc bấy giờ Tu Bồ Đề trả lời A Nan rằng: Tôi nhớ có một thuở đi vào Tam Muội, đại thiên thế giới rộng lớn này dường như đặt vào một múc lông, xoay tròn qua lại nhiều lần như bánh xe tiện của người thợ cốm. Đang lúc như vậy, không có một chúng sinh nào nảy sinh tâm ý kinh sợ, cũng không hay biết mình đang ở nơi nào. Xưa kia tôi lại ở nước Như Lai làm sư tử hống, thưa giới Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, như thế giới đại thiên này còn có thể dùng miệng thổi một hơi nhẹ thì đều làm cho tan ra thành bụi, chúng sinh trong đó không hề kinh hãi, không có ý tưởng qua lại nhiều lần. Lại ở trước Đức Phật có thể đem tất cả chúng sinh ở đại thiên thế giới này đều xếp gọn vào đầu một lóng tay, trên đến cõi hữu đảnh vẫn trở lại nơi ban đầu, khiến cho chúng sinh ấy không có ý tưởng đi lại nhiều lần. Lại nhớ một thuở ngồi yên ổn trong Tam Muội, trông thấy vô lượng vô biên trăm ngàn thế giới chư Phật khắp mười phương, mỗi thế giới có sáu vạn chư Phật, trước đây chưa hề được thấy, nay đều thấy biết rõ ràng. Từ đỉnh đây tâm phát ra thần lực, đến bên cạnh Thiên Đế Thích trên đỉnh Tu Di, nhắm lấy một nắm bột hương chiên đàn, hướng đến trong vô lượng các thế giới ấy để cúng dường các đức Như Lai. Chúng sinh nơi thế giới ấy thấy đều trông thấy rõ ràng tôi ở tại cõi Diêm Phù Đề này mà cúng dường thừa sự. Thứ ba, phần hàng tà. Như kinh A Dục Dương nói, xưa kia A Thứ và Dương tin sâu sắc Tam Bảo và luôn luôn cúng dường Phật Pháp cùng với chúng tăng. Các Bà La Môn cùng ngoại đạo đều sinh lòng đối kỵ. cùng nhau tụ hội, chọn lấy bậc kỳ cựu vốn có. Đưa ra 500 người đều thuộc lòng kinh điển Tứ Di Đà, Thiên Văn, Địa Lý, thảy đều thông hiểu tận tường. Cùng tu tập bàn bạc rằng: vua A Thứ Già, tất cả đều cúng dường cho những người cạo trượt đầu, hàng kỳ cựu như chúng ta chưa hề được hỏi đến, nên tìm cái gì khiến cho nhà vua chuyển ý. Các bà la môn đều cùng nhau đồng ý như vậy. Đến đầu ngày thứ bảy, thiện chú bà la môn liền tự chú nguyện thân mình quá làm ma hê thủ la, ở giữa hư không bay đến trước cổng vua. Các bà la môn cũng đều theo sau đến trước cổng cung vua, sai người bẩm báo với nhà vua rằng: giữa hư không xuất hiện một vị ma hê thủ la, dẫn theo 499 vị bà la môn từ hư không đi xuống, nay đang ở ngoài cổng. Các bà la môn khác đang đứng trên mặt đất, muốn được tiếp kiến nhà vua. Vua A Thứ Già truyền gọi đến trước, liền truyền cho đi vào ngồi ở hai bên sàn thượng. Nhà vua nói: ngồi một lát, sau đi cùng nhau chào hỏi xong thì nói rằng: ma hề thủ la sao có thể không bằng lòng điều gì mà đến gặp nhau, muốn yêu cầu điều gì? Đáp rằng: cần sự ăn uống. Lập tức truyền trong nhà bếp bưng lên 500 mâm đồ ăn thức uống đặt trước ma hề thủ la cùng các bà la môn. Các vị đều đẩy tay nói: chúng tôi từ lúc sinh ra đến đây chưa hề ăn thức ăn như vậy. Vua A Thứ Già đáp rằng: trước đây không truyền mời nên không biết là ăn thức ăn gì. Ma hề thủ la cùng các bà la môn đều đồng thanh nói: chúng tôi muốn ăn thịt những người cạo trượt đầu. Vua A Thứ Già liền sai một cận thần: người đi đến chùa Trê Đầu Mạc thưa giới tôn giả Gia Sa, trong dương cung có 500 bà la môn, một người tự xưng là ma hệ thủ la, không biết là người hay là ác quỷ là sát, thỉnh cầu thưa hỏi nguyên cớ, mong A Xà Lê đến xua đuổi tà ma. Người được nhà vua sai bảo là đệ tử của bà la môn Tà Kiến, đến trong chúng kia không thưa đúng như lời nhà vua đã nói, mà thưa rằng: đức vua A Thứ Già có 500 bà la môn, tướng mạo giống như người mà nói năng giống như la sát, chỉ nói rằng đang muốn có được sa môn như ngài để ăn thịt. Tôn giả Gia Sa liền nói với Sư Duy Na rằng: đánh bản tụ tập tăng chúng. Xong ngài đứng dậy nói lời từ biệt tăng chúng: tuổi ta đã già, ta làm cho chúng tăng gặp phải sự việc như vậy, chúng tăng yên ổn hộ trì Phật Pháp, mặc ta giải quyết chuyện này. Vị thượng tòa thứ hai nói: tôn giả không nên đi, thân ông không có khả năng chịu đựng nổi đâu, chỉ riêng tôi nên đi. Vị thứ ba nói: thượng tòa thứ hai không nên đi, đích thực tôi phải đi. Như vậy lần lượt cho đến Sa Di trong 16.8000 tăng. Cuối cùng Sa Di khoảng chừng 7 tuổi đứng dậy đến giữa chúng tăng, quỳ thẳng chắp tay mà thưa lời rằng: tất cả đại tăng không thể náo động, con đã là trẻ thơ lại không có năng lực đảm đương trách nhiệm hộ trì Phật Pháp, chỉ nguyện đại chúng nhất định phải để cho con đi. Tôn giả Gia Sa vô cùng quan hỷ, tay xoa đầu Sa Di nói rằng: này đệ tử, con đi rất thích hợp. Cận thần của nhà vua không đợi phải nói, lập tức đi trước. Vua A Thứ Già nói: có thể có người đến hay không? Cận thần tâu rằng: trải qua một lúc lâu từ chối đẩy cho nhau, đến mức lần này Sa Di nhỏ nhất sẽ đến. Nhà vua nói lời rằng: thật là nhục nhã, sai người nhỏ đến để làm người đối đáp ư? Vua A Thứ Già nghe Sa Di đến, lập tức ra ngoài cổng đón tiếp. Vì thế Sa Di được ngồi vào ghế hàng đầu. Các bà la môn đều rất tức giận: vua A Thứ Già thật là không biết phân biệt, chúng ta là hàng túc đức còn không dậy đón tiếp, vì đứa trẻ này mà tự mình đi ra đón tiếp. Sa Di hỏi nhà vua rằng: vì sao cho gọi vào gặp? Lúc ấy nhà vua đáp rằng: vị ma hề thủ la này muốn có được A Xà Lê làm thức ăn, A Xà Lê cần phải cho họ làm thức ăn, hay không muốn cho họ làm thức ăn đây? Sa Di nói: tuổi tôi còn bé, từ sáng sớm đến giờ chưa ăn gì, trước tiên nhà vua cho tôi ăn, sau đó tôi sẽ cho những người kia làm thức ăn. Nhà vua lập tức truyền cho quan chủ quản nhà bếp bưng dọn thức ăn đến để Saji ăn. Một mâm thức ăn, Saji đều ăn hết sạch. Như vậy, bưng lên 500 mâm thức ăn mà Saji ăn cũng không đủ. Nhà chú lại truyền cho đầu bếp rằng, tất cả các thức ăn còn lại đều bưng hết lên đây cho ta. Saji có được thức ăn, nhoán một lúc không còn gì. Hỏi rằng đủ chưa? Đáp rằng, chưa đủ, vẫn còn đói khát như lúc đầu. Nhà bếp đến tâu với chùa rằng, đồ ăn thức uống đã hết sạch rồi. Nhà chùa nói, tất cả bột gạo trang và thức ăn khô trong kho đều mang đến đây. Chốc lát đã hết sạch rồi. Nhà chùa hỏi, đủ chưa? Đáp rằng, hãy còn chưa đủ. Nhà chùa đáp rằng, tất cả đồ ăn thức uống đều đã hết sạch, lại không còn gì để ăn. Saji nói, túm lấy bà la môn nhỏ nhất đem tới đây, tôi cần phải ăn thì lập tức ăn hết. Như vậy, ăn hết 199 bà la môn, sạch sẽ không còn gì. Chỉ còn ma hệ thủ la, vô cùng kinh hãi, bay lên hư không, hy vọng chạy thoát. Saji lập tức từ nơi chỗ ngồi đưa tay lên, ở giữa hư không, túm đầu lại ăn nuốt cho hết. Nhà chùa lúc ấy vô cùng kinh sợ, trông thấy Saji ăn hết sạch những người bà la môn, lẽ nào trở lại để ăn thịt mình hay sao? Saji biết tâm niệm của nhà chùa, liền nói với nhà chùa rằng, nhà chùa là đàn diệt trong Phật Pháp thì hoàn toàn không bị tổn hại gì, cẩn thận chứ kinh sợ. Liền nói với nhà chùa rằng, nhà chùa có thể cùng tôi đến chùa kê đầu mặt hay không? Nhà chùa nói, A Xà Lê đem chấm lên trời hay xuống đất thì chấm đều vui lòng đi theo. Saji lập tức cùng với nhà chùa đi đến chùa kê đầu mạc. Nhà chùa trông thấy thức ăn Saji đã ăn lúc sáng, các vị tăng trong đại chúng đều phân chia cùng ăn. 500 bà la môn bị ăn thịt đều cạo bỏ râu tóc, khoác pháp y, ngồi ở hàng cuối cùng đằng sau chúng tăng. Người ngồi đầu phía trước bàn ăn là tôn giả đứng đầu, mà hệ thủ la ngồi ở hàng cuối cùng. 500 trông thấy nhà chùa và Saji thì lòng vô cùng hổ thẹn. Chúng ta còn không có năng lực cùng với Saji này đấu nhau được, huống hồ cùng với các đại chúng mà đấu sức với nhau. Giống như đuôi con hạc đợi vào lò than, giống như con muỗi cùng với chim cánh vàng, thì đấu loài nào bay nhanh bay chậm. Giống như con thỏ cùng với sư tử chúa, thì đấu quy lực bên đầu thắng. So sánh như vậy không thể tự mình tha thứ được. 500 bà la môn sanh tâm hổ thẹn, đạt được quả vị Tu Đà Hoàng. Thứ tư, phần thai dựng. Như kinh Tạp Bảo Tạng nói, Đức Phật bảo với các tỳ kheo, vô lượng kiếp lâu xa thời quá khứ, trong nước Ba La Nại có vùng núi tên gọi là núi Tiên, có phạm chí cư trú tại núi ấy, đại tiện tiểu tiện thường thường ở trên đá. Sau có tinh khí rơi vào nơi thường ngày tiểu tiện, có con hươu cái đến liếm thì đã có thai. Ngày tháng đầy đủ đưa đến chỗ người tiên đã sinh ra một bé gái, đoàn tràng xinh đẹp vô cùng. Chỉ có điều là chân cô bé giống như chân hươu. Phạm chí đem bé gái ấy nuôi chạy đến lúc trưởng thành. Phạm chí thờ lửa, khiến cho lửa không bao giờ tắt. Bé gái này vốn có lửa, trẻ thơ không có dụng ý, khiến cho ngọn lửa tắt mất. Bé gái này sợ rằng sẽ làm cho Phạm chí nổi giận. Có Phạm chí khác cách xa trú xứ này, bé gái ấy đến đó xin lửa. Phạm chí trông thấy dấu chân và trong dấu chân có quả sen, nên yêu cầu bé gái ấy rằng, đi vòng quanh nhà ta 7 vòng, ta sẽ cho cô ngọn lửa. Nếu lúc đi vòng quanh 7 vòng, nhưng đừng theo dấu cũ mà đi lối khác trở về. Bé gái liền làm theo như lời yêu cầu, lấy lửa mà quay về. Lúc ấy, quốc vương Phạm Dự xuất hành dạo chơi săn bắn, trông thấy quanh nhà Phạm Chí kia có một lớp hoa sen vòng quanh, lại thấy hai lối có hai hàng hoa sen, cảm thấy kỳ lạ về điều ấy, cho nên hỏi Phạm Chí rằng, cũng không có hồ nước, vì sao có những loài hoa kỳ diệu như vậy? Phạm Chí trả lời đầy đủ. Nhà vua tìm theo dấu vết loài hoa đến đây Phạm Chí để tìm xem thử cô gái. Trông thấy cô gái đoan chánh, rất là hợp ý vừa lòng, liền đi theo Phạm Chí xin đón cô gái này. Phạm Chí đồng ý với nhà vua. Nhà vua liền lập làm phu nhân thứ hai. Về sau có thai, thầy xem tướng nói sẽ sinh ra ngàn người con. Đại phu nhân của nhà vua nghe rồi sinh lòng canh ghét, dần dần thực hiện mưu kế, ban ơn tốt lành để chiêu dụ phu nhân Chân Hưu có nhiều người hầu hạ cùng với tiền của Châu Báu. Ngày tháng đầy đủ thì sanh ra đóa hoa sen ngàn cánh. Lúc sắp sanh, đại phu nhân dùng vật bằng lụa trắng che mắt, không để tùy ý nhìn thấy. Cầm phổi ngựa nhầy nhụa hôi thối đặt vào dưới đó, lấy đóa hoa sen ngàn cánh đặt vào trong lẳng tre ném vào giữa sông. Trở về mới cởi ngựa trắng bịt mắt mà nói rằng: xem phu nhân sanh ra chỉ thấy một đoạn phổi ngựa nhầy nhụa hôi thối mà thôi. Nhà vua liền sai người thăm hỏi xem là đã sanh ra vật gì, bèn trả lời nhà vua rằng chỉ sanh ra phổi ngựa hôi thối. Đại phu nhân đến nói với nhà vua rằng: nhà vua mừng vì phu nhân có thai, nào ngờ bị làm cho mê quạt, súc sanh này đã sinh ra và được người tiên cung cấp nuôi dưỡng, sinh ra vật thối tha bẩn thỉu không tốt lành này. Nhà vua lập tức hủy bỏ chức phận của phụ nhân ấy và không trở lại nghe thấy gì nữa. Lúc bấy giờ, đức vua Ô Kỳ Diên dẫn các đồ chúng đi theo phụ nhân, thể nữ chơi đùa dưới sông, trông thấy tán mây màu vàng từ trên sông chảy theo dòng nước mà đến. Nhà vua dấy lên ý nghĩ rằng dưới tán mây này chắc chắn có vật gì thần diệu, bèn sai người đến xem sao. Ở dưới mây vàng thấy có một chiếc lẳng, liền đón lấy mở ra xem thì thấy đó hoa sen ngàn cánh, mỗi cánh hoa có một đứa trẻ, đem về nuôi nấng chu đáo, từ đó trưởng thành và đều có sức lực lớn mạnh. Đức vua Ô Kỳ Diên hàng năm thường cống nạp cho vua Phạm Dự, tập trung các lễ vật cống nạp sai sứ giả sắp đi. Các con hỏi rằng cần phải làm như thế nào? Lúc ấy nhà vua đáp rằng cần phải cống nạp cho quốc vương Phạm Dự kia. Các con đều nói: nếu có một người con hãy còn hy vọng có thể làm cho thiên hạ khúc phục để đến cống nạp, huống là có 1.000 người con mà phải cống nạp cho người khác hay sao? 1.000 người con lập tức dẫn các binh lính đi chinh phục các nước, sau đó đến nước Phạm Dự. Nhà vua nghe tin quân lính đến thì chiêu mộ trong nước mình, ai có thể đẩy lùi được quân địch như vậy? Cũng không có người nào có năng lực đẩy lùi quân địch ấy được. Phu nhân thứ hai đến tiếp nhận sự chiêu mộ nói rằng: tôi có thể đẩy lùi được. Hỏi rằng làm sao mà đẩy lùi được? Phu nhân đáp: chỉ vì tôi làm đài cao trăm trượng, tôi ngồi trên đó chắc chắn có năng lực đẩy lùi quân địch. Làm đài cao đã xong thì phu nhân leo lên trên cao mà ngồi. Lúc bấy giờ ngàn người cẩn thận, đừng bao giờ, ngàn người con sắp dương cung bắn, tự nhiên tay không thể nào dương lên nổi. Phu nhân nói rằng các con cẩn thận, đừng bao giờ, tay hướng về cha mẹ, ta là mẹ của các người. Ngàn người con hỏi rằng lấy điều gì làm chứng cứ? Người mẹ trả lời con rằng: nếu ta đè mạnh lên bầu vú thì một bầu vú có 500 tia sữa khác nhau, tất cả chảy vào miệng con, là mẹ của con. Nếu thật không thể như vậy thì chẳng phải là mẹ của con. Lập tức hai tay đè lên bầu vú có 500 tia sữa chảy vào trong miệng ngàn người con. Quân lính còn lại không có người nào có được. Ngàn người con hàng phục hướng về cha mẹ sám hối. Những người con sau đó hòa hợp hai nước, không còn gì quán thù, tự khuyến khích dẫn dắt nhau, lấy 500 người con ở với cha mẹ ruột, lấy 500 người con ở với cha mẹ đuôi. Lúc ấy hai quốc vương phân chia cõi Diêm Phù Đề, mỗi quốc vương nuôi dạy 500 người con. Đức Phật dạy cần phải biết rằng ngàn người con lúc ấy chính là ngàn vị Phật ở hiện kiếp. Phu nhân đố kỵ lúc bấy giờ dùng lụa trắng bịt mắt người khác, là chồng mù mắt có vết thương khắp người như chảy cá bây giờ. Người cha lúc ấy chính là Bạch Tịnh Dương bây giờ. Người mẹ lúc ấy chính là Ma Gia phu nhân bây giờ. Các tỳ kheo thưa với Đức Phật rằng người con gái ấy có nhân duyên gì sanh trong bụng hươu cái dưới chân một hoa sen, lại có nhân duyên gì làm phu nhân của nhà vua? Đức Phật dạy người con gái ấy vào đời quá khứ sanh trong nhà nghèo hèn, hai mẹ con cuốc đất gieo hạt trong ruộng, thấy một bích chi Phật ôm bình bát khất thực. Người mẹ nói với con cái rằng mẹ muốn lấy thức ăn của mẹ để trong nhà chia cho vị khất sĩ thư thái này. Người con cái nói cũng lấy phần của con cùng đưa cho chị ấy đi. Người mẹ tức thì trở về nhà lấy phần ăn của hai mẹ con đến đưa cho chị Bích Chi Phật. Người con gái lấy cỏ hái qua, trải làm chiếu đệm ngồi bằng, cả trải qua lên trên, chờ chị Bích Chi Phật ngồi xuống. Người con gái trách móc mẹ chậm chạp, trèo lên một chỗ cao nhìn ra xa về phía mẹ mình, đã trông thấy mẹ mình, bèn nói với mẹ rằng: "Sao không nhanh chân làm con sốt ruột, chạy như hư mà đến?" Người mẹ đến rồi, vì trách mẹ chậm chạp, cho nên tìm cách giờ giận dỗi nói: "Con sống ở bên mẹ, không bằng sống bên hưu vậy." Người mẹ liền lấy hai phần ăn đưa cho chị Bích Chi Phật, còn thừa lại mẹ con cùng ăn. Chị Bích Chi Phật ăn xong, ném bình bát vào hư không, làm thành 18 loại biến hóa kỳ ảo. Lúc ấy người mẹ quan hỷ, liền phát thệ nguyện, khiến cho con vào trong tương lai, luôn luôn sanh được con các bậc thánh, giống như vị thánh nhân bây giờ. Nhờ nghiệp duyên đầy, đời sau sanh ra 500 người con, đều đạt được Bích Chi Phật. Một người là mẹ nuôi, một người là mẹ ruột. Vì đối với mẹ là chạy như hưu, cho nên sanh trong bụng hưu, chân giống như bóng hưu. Bởi vì hái qua trải trên chỗ ngồi của vị Bích Chi Phật, cho nên trong từng dấu chân một lên một đóa qua. Bởi vì trải đệm cỏ, cho nên luôn luôn được làm phu nhân hàng vua chúa. Thân đời sau của người mẹ ấy làm quốc vương Phạm Dự, thân đời sau của người con gái làm phu nhân Liên Qua. Nhờ nghiệp duyên đầy, về sau sanh ra ngàn vị thánh ở hiền kiếp. Vì lực thệ nguyện, cho nên thường sanh ra bậc hiền thánh. Các tỳ kheo nghe xong quan hỷ, làm theo lời Đức Phật đã dạy. Lại trong kinh Phân Biệt Công Đức có nói: "Thổ xưa có vị trưởng giả tên gọi là Thiện Thí, trong nhà có cô con gái chưa đi lấy chồng, ở nhà hơ lửa hơi ấm đưa vào thân hình. Lần đầu tiên có thai, cha mẹ kinh ngạc trách mắng, truy hỏi nguyên do tình trạng ấy. Cô con gái ấy trả lời rằng thật sự không biết vì sao. Cha mẹ lại càng hỏi, cộng thêm những trận đòn đau khổ, cô con gái ấy vẫn không nói khác gì. Thế là sự việc đến tai nhà vua lại truy hỏi trách mắng, cô gái cũng không nói khác. Nhà vua phán quyết là tội phải chết. Cô gái liền kêu quan rất oán hận rằng, thiên hạ quả là đang tồn tại một ông vua vô đạo, giết quan ức người vô tội. Nếu tội không tốt thì tự mình có thể cam đoan để thử nghiệm." Thấy quan ức như vậy, nhà vua liền cam đoan kiểm tra như cô gái đã nói, không thêm bớt gì khác. Nói với cha mẹ cô gái rằng, trẫm muốn lấy cô gái. Người mẹ trả lời, tùy ý cứ lấy, cần đứa con gái hết cách cứu chữa để làm gì. Nhà vua liền đưa vào trong cung, thường xuyên chăm sóc nuôi dưỡng. Ngày tháng đã đủ, sinh được một bé trai, đoan chánh tuấn tú vô cùng. Tuổi đã trưởng thành, liền xuất gia, đạt được quả vị, thông minh xuất chúng, tinh tiến không bao lâu, đạt được quả vị A-la-hán, trở về quá độ cha mẹ. Lại trong kinh thí dụ nói, thuở xưa có đôi vợ chồng, không có con, thờ cúng trời đất thần linh để cầu con đối giỏi. Thần linh liền đồng ý, thế là người vợ mang thai, sau đó sinh ra bốn loại đồ vật. Một là cái đấu chứa đầy gạo bằng cổ chiên đàn, hai là chiếc bình cam lồ, ba là chiếc túi quý báu, bốn là chiếc gậy thần đốt. Người ấy than thở rằng, mình cầu con trai lại sinh ra những đồ vật. Thế là liền đến biếu thờ thần linh mà cầu mong như nguyện trong lòng. Thần linh liền nói rằng, người mong cầu có được con trai thì chật chị mới xứng với lợi ích. Thưa rằng, con trai sau này sẽ dạy dỗ nuôi dưỡng chúng con. Thần linh nói, đấu gạo này để ăn thì sử dụng không bao giờ hết. Bình cam lồ ngọt ngào này uống không hề giảm bớt mà còn tiêu trừ mọi thứ bệnh. Chiếc túi trân bảo này sử dụng không hề tổn hại. Chiếc gậy thần bảy đốt này dùng để đề phòng mọi điều hung dữ bất ngờ. Con trai há có thể làm được như vậy không? Người ấy vô cùng mừng rỡ, trở về nhà thử xem sự linh nghiệm. Như lời nói không sai, thế là trở thành rất giàu có, không thể nào tính toán được. Quốc vương nghe đồn, liền sai quân lính chuẩn bị đến đó tấn công để chiếm đoạt. Người ấy đưa chiếc gậy bay khắp nơi tiến đánh quân địch, phá tan quân lính hùng mạnh và cướp đều tan tành rút lui. Người ấy vui mừng vô cùng, không còn hoạn nạn khốn khó gì nữa, sống cảnh yên bình, vui sướng với mọi người. Thứ năm, phần tạp dị. Như kinh thí dụ nói, xưa có người rất giàu, thu hoạch thóc lúa gạo mè cả ngàn hộp giấu trong lòng đất. Trước khi đến mùa xuân ấm áp, mở hầm lấy hạt giống.
ông ta không thấy hạt giống, mà có một con sâu lớn giống như cái trọ trâu. Không có tay chân, cũng không có mắt mũi, như cục thịt ngu đần. Chủ nhà và mọi người lớn bé, không có ai mà không cảm thấy quái lạ. Đưa ra đất bằng liền hỏi, người là loại người như thế nào? Chung quy là không thể nào nói được, liền dùng dùi sắt đâm vào một chỗ. Con sâu nói rằng, muốn biết tôi thì mang tôi đặt ở bên đường lớn, tự nhiên sẽ có người gọi tên tôi. Thế là đưa đi đặt bên mép đường. Trong 3 ngày không có người nào gọi tên cả. Hôm sau có mấy trăm người ngồi trên xe ngựa màu vàng, áo quần người theo hầu đều màu vàng, dừng xe ngựa mà gọi to, Cốc Tặc, người gì sao ở nơi này? Đáp rằng, tôi ăn hạt giống của người ta, cho nên họ mang tôi ra đặt nơi này. Nói rất lâu rồi liền chia tay từ biệt mà đi. Chủ nhà hỏi Cốc Tặc, xưa này là ai vậy? Đáp rằng, là tinh lực của vàng bạc châu báu ở dưới cây lớn, cách đây hơn 300 bộ về phía tây. Có rất nhiều vàng trong hũ đá. Chủ nhà lập tức mang theo mấy chục người đến đào lên, thì được hũ vàng. Gia đình rất vui mừng, dùng xe kéo chở về nhà, chập đầu hướng về Cốc Tặc mà nói, hôm nay được vàng là giờ ân của đại thần, có thể giữ thần lại cùng trở về để thiết lễ cúng dường chăng? Cốc Tặc nói, trước kia ăn hạt giống của ông mà không nói tên họ là muốn làm cho ông có được báo ứng gặp vàng bạc này. Này nên chuyển sang làm phước cho mọi người, không được giữ lại. Nói xong, bỗng nhiên không thấy nữa. Lại trong kinh Thí Dụ nói, phía đông nam thành Dương Xá có một hồ sâu đầy nước. Phân nước tiểu ô uế và nương máng trong thành, tất cả dồn vào trong đó, hôi thối không thể đến gần. Có một con sâu rất lớn sống trong hồ đầy nước, mình dài mấy trượng mà không có tay chân, lăn lộn lên xuống đùa giỡn trong hồ đầy nước. Người xem đứng đông đúc, A Nan tra canh chừng trông thấy mà đến xem. Con sâu liền uống mình lồng lộn, làm cho sóng nước cuộn trào, trở về thưa lại đầy đủ với Đức Phật cùng với các tỳ kheo, đi đến nơi hồ nước. Mọi người trông thấy Đức Phật thì tất cả đều nghĩ rằng hôm nay Như Lai sẽ về chúng hội thuyết về đầu đuôi sự việc của con sâu để giải thích nghi ngờ của mọi người, không đáng vui sướng hay sao? Đức Phật dạy, xưa kia khi Đức Phật duy về nhập Niết Bàn, lúc ấy có chùa tháp, có 500 tỳ kheo sinh sống trong chùa. Chủ chùa thấy rất quan hỷ nên thỉnh cầu ở lại cúng dường 3 tháng an cư. Mọi người đều nhận lời mời, chủ chùa hết lòng cung cấp cơm nước, không có gì thiếu sót. Sau đó 500 người buôn đi chào biển thu thập vật báo, trở về đi qua chùa tháp, thấy 500 tỳ kheo tinh cần hành đạo, mọi người cùng phát tâm nên thiết lễ cúng dường đơn giản. 500 người buôn mỗi người góp một hạt châu, được 500 hạt mani châu đem cởi cho chủ chùa, dặn dò chủ chùa rằng châu ngọc của chúng tôi đủ để cúng dường tăng. Tỳ kheo nói đồng ý và đã tiếp nhận tất cả 500 viên ngọc. Sau đó sanh tâm bất thiện, ý đồ muốn giữ lấy một mình không cúng dường cho tăng, hỏi rằng trước đây khách buôn bố thí ngọc châu cần phải thiết lễ cúng dường mà phân phát hết chứ? Chủ chùa nói, là bố thí mình tôi mà thôi, nên muốn dành á thì phân tôi có thể bố thí cho các ông. Nếu như không lập tức rời đi thì cắt mũi chặt tay chân các ông ném vào hầm phân. Chúng tăng buồn cho sự ngu si của chủ chùa, tất cả đều lặng lẽ ra đi. Vì vậy biết lời nói độc địa không thể không cẩn thận. Lại trong chế độ luận nói, lúc Đức Phật tại thế, có người đi xa trú một mình trong nhà để không, giữa đêm có con quỷ giác một người chết đến đặt trước mặt ngôi nhà đó. Lại có một con quỷ đuổi đến giận dữ mắng rằng, người chết là vật của tôi, ông bỗng nhiên giác đến đây làm cái gì? Con quỷ trước nói, là vật của tôi tự mang đến đây. Con quỷ sau nói, người chết này á thật do tôi giác đến. Cả hai con quỷ đều nắm một tay một chân mà giành nhau. Con quỷ trước nói rằng, ở đây có người có thể hỏi xem. Con quỷ sau liền hỏi, người chết này do ai chắc đến? Người này suy nghĩ, hai con quỷ này rất mạnh, nếu mà nói thật hay nói không thật thì cũng không tránh khỏi cái chết. Liền nói rằng, quỷ trước dắt đến là đúng. Con quỷ sau rất giận dữ, nắm tay người đó rút ra dứt trên đất. Con quỷ trước thương xót, vội lấy một cánh tay người chết gắn vào, liền được như cũ. Như vậy, hai cánh tay, hai chân, đầu, sườn, toàn thân đều thay đổi. Thế là hai con quỷ cùng ăn thân người được thay đổi, chùi miệng mà đi. Người đó liền suy nghĩ, thân mình do cha mẹ sinh ra, mắt trông thấy hai con quỷ ăn hết, thân này của mình bây giờ đều là thịt của người khác, này mình chắc chắn có thân hay là không có thân vậy? Sau đó đi đến tháp Phật, hỏi các tỳ kheo, nói đầy đủ sự việc trên. Các tỳ kheo nói, từ xưa đến nay luôn luôn tự nhiên không có mình, chỉ vì bốn đại hòa hợp cho nên chấp làm thân mình. Như thân này của ông cùng với trước đây đều không có gì khác nhau. Các tỳ kheo quá độ người ấy vào đạo, đạt được quả vị A-la-hán. Lại trong kinh Thiện Tín có nói rằng, có cây thuốc thần diệu tên gọi là Ma-la-đà-kỳ, rất ghét mọi thứ độc hại trong thiên hạ. Có thần trắng to lớn, không thể nào đi lại ngông cuồng được. Thần trắng dài 120 thước, trắng đi tìm thức ăn. Có con sâu đầu đen, thân dài 5 trượng. Con sâu đi giữa đường cùng với trắng gặp nhau, vừa lúc muốn ngước đầu cắn con sâu lớn trước mặt, trắng ngửi thấy mùi thuốc nên gập đầu muốn chạy. Thân trắng dính vào thân cây thuốc, tức thì đứt ngang lưng, phân ra làm hai đoạn, nửa đầu còn sống nên chạy được, nửa đuôi thì nát trữa hôi thối. Các loại ác độc ngửi thấy mùi hôi của trắng thì mọi khí độc xấu ác đều tiêu diệt hết. Lại trong Trí Độ Luận nói, Minh Nguyệt Mani Châu phần nhiều nằm trong não của loài rồng. Chúng sanh nào có phước thì tự nhiên gặp được, cũng gọi là dư ý châu. Thường sinh ra tất cả các loại vật báo, áo quần ăn uống tùy theo ý muốn đều có được. Người có được hạt châu này thì chất độc không thể nào làm hại, lửa không thể nào đốt cháy. Hoặc là lúc Đế Thích đã cầm chày kim cang cùng với Tu La đánh nhau, dở dạng rơi xuống cõi chim phù đề, biến thành hạt châu này. Lại nói, Xá Lợi Phất từ quá khứ lâu xa đến thời mạt pháp đã diệt hết, biến thành loại châu này để làm lợi ích cho chúng sanh. Lại trong kinh Quan Nghiêm nói, trong biển lớn có bốn loại ngọc quý, tất cả các loại vật đều sản sinh từ đây. Nếu không có bốn loại ngọc này thì tất cả các loại vật quý sẽ dần dần diệt hết. Các long thần nhỏ không thể nào thấy được, chỉ truyền Sa Già La Long Dương bí mật đặt vào sâu trong kho báu. Kho báu sâu xa này có bốn loại tên gọi. Một gọi là chúng bảo tích tụ, hai gọi là vô tận bảo tạng, ba gọi là diễn xuyến viên, bốn gọi là nhất thiết trang nghiêm tụ. Lại trong biển lớn có bốn loại xí nhiên quang minh đại bảo. Một gọi là nhật tạng quang minh đại bảo, hai gọi là ly nhuận quang minh đại bảo, ba gọi là quả châu quang minh đại bảo, bốn là cứu cánh vô dư quang minh đại bảo. Nếu trong biển lớn không có bốn loại vật báo này thì kim cang di sơn bảo vệ tứ thiên hạ cho đến cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ thảy đều chìm nổi chật chờ. Nhật tạng quang minh có năng lực làm cho nước biển trở thành sữa đặc, ly nhuận quang minh thì có năng lực làm cho biển sữa đặc trở thành bơ cứng, quả châu quang minh có năng lực làm cho nóng biển bơ cứng, cứu cánh vô chiều quang minh có năng lực làm nóng biển bơ cứng vĩnh viễn hết sạch không sót lại gì. Tụng rằng, đến bậc thánh vận dụng sâu xa, không suy nghĩ và không phân biệt, thần thông công lực che mặt trời, người trí kẻ ngu khó lường nổi, thiện và ác cùng chung một chỗ, lên và xuống sắc chất như nhau. Đối với sự tư duy tỏ ngộ, hiểu biết là che giấu thần kỳ. Ở trong diễm ô chẳng nhuộm đen, để lại bụi trần nơi hơi thở, không phải là ai ngắm khó tin. Người nào quạt đạt tới cực điểm, nhận ra mình ngu si lười biếng, ngưỡng mộ lên cao ngang tài đức, muôn đời truyền bá mãi tiếng tâm. ngàn tuổi thọ, giờ giàu phước thiện. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 18 chuyện linh nghiệm. 1. Sa môn thích Đàm Thúy đời Tấn. 2. Sa môn thích Pháp Tướng đời Tấn. 3. Sa môn thích Sĩ Hành đời Tấn. 4. Sa môn thích Kỳ Dực đời Tấn. 5. Sa môn thích Phật Điều đời Tấn. 6. Sa môn thích Kiên Đà đời Tấn. 7. Cư sĩ Đệ Thế Thường đời Tấn. 8. Tham quân Trần Đức Độ đời Tống. 9. Sa môn thích Quảng Minh đời Tề. 10. Sa môn thích Pháp Hiền đời Tề. 11. Sa môn thích Phổ An đời Tùy. 12. Sa môn thích Pháp An đời Tùy. 13. Sa môn thích Tuệ Phẩm đời Tùy. 14. Sa môn thích Chuyển Minh đời Đường. 15. Sa môn thích Cổ Vật đời Đường. 16. Sa môn thích Pháp Thuận đời Đường. 17. Một người tên Trương, một người ở huyện Châu, Duyển Châu đời Đường. Và 18. Các truyện xen lẫn trình bày về Thần Dị Ký. Câu chuyện thứ nhất. Đời nhà Tấn ở vùng Hà Âm có thích Đàm Thúy, trú trong chùa Bạch Mã, không rõ là người nơi nào, từ nhỏ xuất gia ở chùa Bạch Mã, vùng Hà Âm. Ăn cơm trao, mặc áo vải, tụng kinh chánh pháp qua, bình thường một ngày một biến, lại rất thông hiểu ý chỉ của kinh, cũng giảng giải cho người cùng hiểu. Đã từng ở trong đêm bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa, nói rằng muốn thỉnh pháp sư thuyết pháp chính tuần. Thúy không đồng ý, mời cho bằng được mới thôi. Nhưng mà giống như là trong giấc ngủ, dĩ như thỉnh giấc thì chính mình lại ở trong miếu thờ thần thuộc khu vực gốc chùa Bạch Mã cùng một đệ tử. Từ đó ngày ngày bí mật đi đến, ngoài ra không hay biết gì. Về sau, tăng chúng trong chùa đi qua trước miếu, trông thấy có hai chỗ ngồi trang nghiêm. Thủy ở phía bắc, đệ tử ở phía nam, giống như có tiếng giảng thuyết, lại ngửi thấy có mùi hương kỳ lạ. Thế là đạo tục cùng truyền miệng điều này. Tất cả đều nói, thần dị vô cùng. Đến cuối mùa hạ, bố thí cho vị thần dùng một con ngựa trắng, 5 con dê trắng và 90 sắp giải lụa. Chú nguyện xong, ngay sau đó tất cả không còn. Thúy hoàn toàn không biết những điều ấy. Câu chuyện thứ hai. Vào đời nhà Tấn ở chùa Việt Thành có thích Pháp Tướng họ Lương, không biết là người dùng nào, thường ở trong núi rất kiên trì, tụng kinh hơn 10 vạn lời. Chim chóc muôn thú tụ tập xung quanh nơi ấy đều thuần quá giống như gia cầm. Đền thờ Thái Sơn có hòm đá lớn cất giữ tiền của châu báu. Lúc ấy tướng đi qua núi trú đêm bên cạnh miếu thờ, bỗng thấy một người đội mũ võ tướng mặc áo đen, khiến tướng mở hòm đá, nói xong không thấy nữa. Nắp hòm đá ấy nặng hơn ngàn cân, tướng thử xê dịch lên trước thì bồng bềnh mà bật ra. Thế là lấy tiền bạc ấy để giúp cho dân nghèo. Đến cuối niên hiệu Nguyên Hưng, đời nhà Tấn thì mất, hưởng thọ 80 tuổi. Hai chuyện trên đây trích từ Lương Cao Tăng truyện. Câu chuyện thứ ba. Vào đời nhà Tấn có Sa môn Sĩ Hành là người dùng Vĩnh Xuyên, họ Chu Thị, chí khí cao, nhận thức rộng lớn, sâu sắc chính trực, tu dưỡng tâm tính thẳng đến dinh dục không thể nào lay động. Lúc ấy kinh điển không đầy đủ, chỉ có tiểu phẩm, mà chương cú thiếu sót tóm lược, chữ nghĩa tinh tế không biểu hiện được. Năm Cam Lộ thứ năm đời Ngụy, khởi hành từ Ung Châu đi về phía tây đến Du Điền, tìm cầu kinh tạng, trải qua các quốc gia. Tăng độ ở xứ Tây Vực phần lớn theo học pháp tiểu thừa, nghe tin Sĩ Hành cầu tiền các kinh phương đẳng, đều kinh ngạc và không ủng hộ, nên nói rằng người dùng biên giới không biết chánh pháp sẽ nảy sinh nhiều nghi ngờ, làm cho hỗn loạn. Sĩ Hành nói, trong kinh dạy rằng ngàn năm sau đem mạt pháp truyền về phương Đông, nếu như nghi ngờ không phải là lời Đức Phật thuyết ra, thì xin lấy lòng chí thành nghiệm xét điều ấy. Thế là đốt củi, trưới dầu, châm ngọn lửa mới bốc lên. Sĩ Hành nâng kinh chảy nước mắt, cúi chập đầu thề rằng, nếu thực sự là lời Phật thuyết Thích Ứng truyền khắp đất nước Trung Hoa, thì cầu xin chư Phật Bồ Tát chứng minh cho thích hợp. Ngay sau đó, đặt kinh vào trong lửa, cháy trần trực, làm thay đổi tình hình. Một lúc sau, đống lửa trở thành một đụng tro nóng đỏ, mà dân tự không quỷ quại, bìa kinh vẫn như cũ. Cả nước vui mừng, cung kính, nhưng đó giữ lại để cúng dường, bảo đệ tử là pháp nhiên đưa tặng cho Phạm Bản. Trở về đến nước Trần giữ lại, phân tra tặng các chùa Tuấn Nghi, Thương Chiên, gồm 90 thiên, 20 vạn lời. Cư sĩ Trúc Thúc Lan ở Hà Nam hiểu thông thạo phong tục địa phương, đi sâu vào pháp dị tốt lành, tự mình cùng truyền bá phiên dịch. Đây chính là phẩm Phóng Quang đầu tiên. Sĩ Hành 80 tuổi mới tả thấy, y theo lời sư, mọi người quả tán. Lửa cháy trải qua một ngày mới tắt, mà hình hài vẫn còn nguyên dạng. Dân chúng trong nước kinh ngạc vô cùng. Mọi người đều nói, nếu thực sự đắc đạo thì pháp sẽ quỷ quại. Theo tiếng nói, lập tức phân tán trời ra, mới thu thập hài cốt, xây tháp thờ kính. Tiên sư tôi là Tuệ Chí Đạo Nhân Tương Truyển, Thích Công cũng có ghi lại việc ấy. Câu chuyện thứ tư, Sa Môn Kỳ Dực đợi nhà Tấn là người xứ Thiên Trúc, từ Tây Dực vượt biển mà đến, sắp đi qua cửa ải Lạc Đạt, xưa là Tương Dương, muốn vào thuyền chở qua bờ Bắc. Người lấy thuyền thấy Sa Môn xứ Phạm áo quần rách rưới nên khinh thường mà không chở. Thuyền gần đến bờ Bắc, Kỳ Dực cũng lên, cả thuyền đều kinh ngạc. Dực đi trước có hai con hổ ngất đầu giãy đuôi đón tiếp. Dực đưa tay xoa đầu hổ thì hổ đi vào lùm cỏ. Thế là hai bờ Nam Bắc hướng đến thỉnh cầu thưa hỏi. Dực nói không có gì trả lời, và có mấy trăm người đuổi theo. Thế Dực đi chậm chậm mà mọi người chạy còn không kịp. Cuối thời Huệ Đế thì Dực đến Lạc Dương. Đạo sĩ ở Lạc Dương đều hướng về thăm hỏi lễ lạy. Dực không vì thế mà đứng dậy. Lời dịch châm biếm thuyết phục họ rằng, các ông phân chia lưu truyền Phật Pháp không vì lòng chân thành, chỉ vì mong cầu danh lợi phù qua mà thôi. Trông thấy cung Lạc Dương nói, cung trời đau lợi giống như vậy, phải dùng đạo lực mà thành tựu, chứ dùng lực sanh tử mà thành tựu thì không phải là cũng chịu khó chịu khổ lắm chăng. Sa Môn Chi Pháp Uyên, Trúc Pháp Hưng đều là tuổi nhỏ đến sau. Dực vì họ đứng lên chào hỏi. Pháp Uyên làm lễ xong, Dực đưa tay xoa đầu và nói rằng, Bồ Tát tốt lành đến từ giữa bầy dê, thấy Pháp Hưng đi vào cửa thì Dực rất vui và cười lớn, hướng về ngên tiếp làm lễ, nắm tay Pháp Hưng đặt lên trên đầu và nói rằng, Bồ Tát tốt lành đến từ giữa trời người, trong chùm ấy còn có một người phát bệnh mấy năm sắp chết. Dực đến thăm hỏi nói rằng, vì sao sa đọa sinh vào nơi buồn khổ này? Đặt người bệnh nằm trên chiếc chiếu mỏng ở mặt đất, lấy bình bát đặt trên bụng, dùng giấy gai che phù, lầm trầm tụng ba bài kệ tiếng Phạm, xong làm Phạm chú có thể mấy ngàn lời. Tiệm có mùi hôi thối đầy nhà. Người bệnh nói, sống rồi. Dực sai người kéo giải ra, thấy trong bình bát giống như bụng dơ nước thải, người bệnh liền lành hẳn. Thái thú Trường Sa là Đặng Vĩnh Văn, trước kia rất tình tiến. Lúc ở Lạc Dương, hai chân bị bệnh phong, co quắp suốt năm. Dực chú nguyện cho lập tức được duỗi thẳng. Mấy ngày sau đứng dậy, đi lại bình thường. Trong chùa Vũ Thủy có cây tư duy chết khô từ trước. Dực đến bên cây chú nguyện, 10 ngày sau cây sống lại tươi tốt. Lúc ấy trong chùa có Trúc Pháp Hành giỏi bàn luận, luôn luôn lấy đó làm niềm vui. Gặp Dực dập đầu lại nói rằng, đã gặp được người chứng đạo, nguyện được tiếp nhận giáo pháp. Dực nói, giữ miệng nhiếp ý thân đừng phạm, thực hành như vậy vượt thế gian. Pháp Hành nói, người đắc đạo hãy truyền thụ cho điều chưa từng nghe. Lời này Sa Di 8 tuổi cũng đã thuộc lòng, không phải là điều mong cầu ở người đắc đạo. Dực cười nói, như lời của ông, 8 tuổi mà học kỹ càng, ngàn trăm tuổi không thể nào làm được, mọi người đều biết cung kính người đắc đạo, mà không biết thực hành điều ấy thì chính mình đạt được. Theo cách nhìn của tôi thì dễ dàng thôi. Tuyệt diệu đang ở nơi ông há giận là chưa được nghe hay sao? Mọi thứ săn hẹn ở chốn kinh sư biếu tặng, để lại áo quần và các đồ dùng hàng ngày, tính ra ngàn vạn ức đều tiếp nhận. Lúc sắp đi che kín mà lưu lại, chỉ làm 800 tấm phướng để lạc đà chở đi. Trước tiên phái người buôn bình thường đi theo phía tây trở về Thiên Trúc, lại mang một chiếc ca sa của Pháp Hưng để tùy thân. Nói chơi Pháp Hưng rằng, địa phương này thật là nơi tạo ra tội lỗi mới, đáng đau xót làm sao. Dựt lên đường, người đưa tiễn đồng đến mấy ngàn. Ở trong chùa Lạc Dương, sau khi ăn cơm xong, nhận lời đạo nhân có hẹn ngày đi đến Trường An. Gặp Dựt ở trong chùa Trường An, nhưng Dựt đã phái người buôn bình thường và lạc đà di chuyển đến trên sông Đôn Hoàng. Gặp em trai của người buôn bình thường từ Thiên Trúc đến nói, trông thấy Dựt ở trong chùa gần Đôn Hoàng. Đệ tử Thấp Đăng Giả nói rằng, gặp Dựt ở phía bắc vùng Lưu Sa. Chào hỏi nhau thật ân cần, tính trà đã 10 ngày. Nhưng lúc Dựt khởi hành ở Trường An mà sự lưu hành đó đến khoảng vạn dặm rồi. Câu chuyện thứ 5, Sa Môn Phật Điều đời nhà Tấn. Không biết là người nước nào, đi lại Trường Sơn nhiều năm, sự nghiệp hãy còn thuần phát, không tỏ ra là người văn chương nho nhã, luôn luôn lấy điều này làm quan trọng. Thường Sơn có Phụng Pháp là hai anh em ruột. Ở cách chùa 100 dặm, anh trai và chị dâu bệnh rất nặng, lại ra ở bên chùa để gần cuối thuốc thang chữa bệnh. Anh trai đã tôn điều làm thầy, ban ngày thường ở trong chùa hỏi han để hành đạo. Ngày khác, đều bỗng nhiên đến nhà đó. Người em hỏi về những khổ sở của chị dâu và hỏi xem anh trai bình yên hay không. Điều nói, người bệnh tạm ổn, anh trai vẫn bình thường. Sau khi điều rời nhà đi thì người em cũng thúc ngựa tiếp theo sau, nói là cùng với điều trò chuyện trong sáng đây. Người anh ngạc nhiên nói, hòa thượng sáng sớm không ra khỏi chùa, em làm sao có thể gặp gỡ trò chuyện được. Anh em tranh cãi bèn hỏi điều. Điều cười mà không trả lời, hai người cùng lạ lùng làm sao. Có lúc điều một mình đi vào núi sâu hơn một năm rưỡi, mang theo mấy đấu cơm khô, khi trở về thường còn thừa lại. Có người đã từng theo điều đi núi, mấy chục dặm trời, chiều tuyết trời lạnh lẽo. Đi vào hang đá trú đêm trong tổ ấm của cọp, cọp vẫn nằm ngang trước hang. Điều bảo rằng, ta chạy nơi ở của người, thật là hổ thẹn làm sao. Cọp ngoắt tay đi xuống núi. Người đi theo kinh sợ vô cùng. Trời đất lâu dài, còn có lúc băng hoại, huống hồ người chờ chật mà mong tồn tại mãi mãi. Nếu có thể trừ sạch ba cấu, chuyên tâm thanh tịnh, thì hình hài số mạng tuy khác nhau mà thần thức tụ hội chắc chắn như nhau. Mọi người đều rơi nước mắt ngậm ngùi. Đều trở về phòng ngồi nghiêm trang, dùng y che đầu an nhiên mà tạ thế. Sau khi liệu trần mấy năm, đệ tử tại gia của Điều có 8 người đi vào Tây Sơn đốn gỗ. Bỗng nhiên trông thấy Điều ở trên mỏm núi cao, y phục sáng ngời, dáng vẻ thư thái. Đều kinh ngạc và vui mừng làm lễ tự hỏi. Hòa thượng hãy còn ở nơi này sao? Đáp rằng, ta thường tự tại mà thôi. Hỏi han đầy đủ, biết rõ tin tức trước đây, rất lâu mới đi. Cả 8 người liền bỏ việc trở về nhà, để nói cho những người cùng tu học biết điều kỳ lạ này. Mọi người không có gì để chứng minh, nên cùng nhau khai quật phần mộ, mở quan tài, thì không thấy thi hài nữa. Câu chuyện thứ 6, Kiện Đà Lạt đời nhà Tấn. Không biết là người nước nào, đã từng đi lại vùng Lạc ấp. Trải qua mấy năm trời, tuy kính trọng phong độ tiết tháo ấy mà không ai có thể suy lượng được. Về sau nói với người ta rằng, trong núi Bàn Si có chùa tháp cổ xưa, nếu có thể tu sửa xây dựng lại thì phước ấy thật vô lượng. Mọi người đều đồng ý, tất cả cùng đi vào núi. Đã đến nơi, chỉ thấy cỏ cây trầm trạp, chẳng biết nền chùa cũ ở đâu. Lạc chỉ rõ rằng, đây là nền chùa, mọi người đào thử xem sao. Quả nhiên gặp phải tảng đá dưới tháp, lại chỉ ra giảng đường, tăng phòng, giếng nước, nhà bếp, khai quật tìm kiếm đều giống như lời nói ấy. Thế là bắt đầu thắc mắc về điều kỳ lạ đó. Chùa đá tu sửa lại, Lạc trở thành tăng chủ. Cách Lạc ấp trăm dặm, mỗi sáng sớm đến, Lạc ấp tham dự pháp hội nghe giảng xong, thì xin một bát dầu bưng trở về chùa. tuy là sớm tối đi lại mà chưa hề sai hạn định vào giữa giờ Thân. Có người một ngày có thể đi mấy trăm dặm, muốn đi theo mà nghiệm điều ấy, bè cùng nhau khởi hành. Người này chạy mà không kịp, là quay đầu lại nhìn cười mà nói rằng: ông nắm ca sa của tôi có thể không mệt mỏi gì. Đã nắm sâu y mà cũng không bằng thời gian di chuyển, chốc lát đã về đến chùa. Người đó nghỉ ngơi mấy ngày mới lại sức, mới hiểu rằng là người thần, về sâu không biết đi đến đâu. Câu chuyện thứ bảy. Để thế thường đời nhà Tấn là người dùng Trung Sơn, gia đạo thịnh vượng và giàu có. Trong thời Thái Khang cấm người Tấn làm sa môn, thế thường thực hành theo pháp rất tinh tiến, kính đáo ở trong nhà mình dựng lên một tinh xá cúng dường sa môn. Dù pháp lang cũng ở nơi này, tăng chúng không đến bao giờ từ chối tiếp đón. Có một tỳ kheo dùng mạo hình tướng ngu đần, áo quần nhấp nhúa, trèo non lội suối lấm lem bùn đất đến nơi thế thường. Thế thường đi ra chào đón làm lễ người ấy, gọi tôi tớ lấy nước cho người ấy rửa chân. Tỳ kheo nói: thế thường nên tự ông rửa chân cho tôi. Thế thường nói: tuổi già sức yếu tay trung, để tôi tớ tự nhiên thay tôi. Tỳ kheo không bằng lòng, thế thường thầm trách mà đi. Tỳ kheo liền hiện bày thần túc, biến thành thân hình cao 8 thước, dùng nhàn quy chủng bay lượn mà đi. Thế thường vỗ ngực ân hận, thở than, tự nhiên ngã nhào trong bụng. Lúc ấy tăng ni trong nhà họ Để và người đi đường khoảng 50-60 người đều có thể nhìn thấy từ xa, trông thấy ở giữa hư không trên mấy mươi trượng rõ ràng vô cùng, mùi hương ngào ngạt kỳ lạ suốt cả tháng không mất. Pháp lang tức là tên gọi của Lý Pháp Sư, là Kiến Tông, có ghi lại ở quyển sâu. Tương truyền pháp lang đã nói với đệ tử Pháp Giai, Pháp Giai mỗi lần thuyết giảng đạo tục đều nghe rất đông. Câu chuyện thứ 8. Trên đức độ đời nhà Tống, người dùng Vũ Xương, cha là Đạo Tuệ, làm thứ sử Quảng Châu, độ làm vệ quân Lâm Xuyên, được nhà chùa phong làm tham quân. Lúc ở Tầm Chương, nhà có tổ chim yến, đêm trông thấy trong nhà bỗng nhiên tự sáng trực, có một chú chim nhỏ từ trong tổ bay ra, dài có thể hơn thước, trong sạch, đến trước giường của độ mà nói rằng anh vào 2 năm sau sẽ gặp được đạo trường sinh. Bỗng nhiên mà chết, đức độ giấu nhẹm chuyện lạ ấy, nằm nguyên gia thứ 17 theo nhà chùa trấn giữ Quảng Lăng, gặp thiền sư Thích Đạo Cung, nhân đó bắt đầu học thiền rất có kiến giải. Đến mùa xuân năm thứ 19, nhà ở Vũ Xương không hề trai giới, bỗng nhiên có mùi thơm kỳ lạ ngào ngạt tỏa ra ngoài đường đi, cả vùng đều đến xem, 3 ngày mùi thơm mới hết. 6 chuyện linh nghiệm trên đây trích từ Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ 9. Chùa Bách Lâm dùng Chính Hưng đời nhà Tề, có Thích Quảng Minh, vốn họ Luy, người dùng Cối Kê Sơn Âm, xuất gia từ nhỏ, kiên trì trung trinh, rất mực tiết tháo. Ở trong chùa dân môn dùng Sơn Âm tụng kinh Pháp Hoa, luyện tập thiền định, tinh cần lễ sám ngày 6 thời không nghỉ. Mỗi sáng sớm thì bình nước tự nhiên đầy, thực sự cảm động chư thiên đồng tử đã cung cấp cho mình sử dụng. Quảng Minh đã từng ngồi thiền ở dân môn, cọp đến đi vào trong phòng Quảng Minh nằm ở trước giường, thấy Quảng Minh vẫn nghiêm trang bất động, rất lâu mới bỏ đi. Vừa lúc ấy thấy một đứa trẻ đến nghe Quảng Minh tụng kinh. Quảng Minh hỏi: ông là người nào? Đáp rằng xưa là sa di ở chùa này, lấy trộm thức ăn sau màn, nay đạo vào trong nhà xí, nghe đạo nghiệp của thượng nhân cao xa cho nên đến để nghe kinh, nguyện giúp cho phương tiện để tránh khỏi sự đau khổ này. Quảng Minh liền thuyết pháp khuyến quá, hiểu rõ rồi mới ẩn đi. Sau đó đến mỏm núi Thạch Mẫu ở Vĩnh Hưng nhập định, lại có yêu tinh trong núi đến quấy phá Quảng Minh. Quảng Minh bắt được dùng dây lưng trói lại, quỷ không tránh được đành dẫn lỗi cầu cởi trói và nói rằng không dám đến nữa. Thế là cởi trói thả ra ngay. Ngay sau đó không còn tông tích. Đến niên hiệu Vĩnh Minh năm thứ 4 đời nhà Tề, mạng chung ở chùa Bách Lâm, hưởng thọ 84 tuổi. Câu chuyện thứ 10. Ở vùng Nam Hải, Kinh Sơn, vào đời nhà Tề, có Thích Pháp Hiền là người dùng Quảng Châu. Lúc đầu ở chùa Bắc, chùa lâu năm đã điêu tàn suy sụp. Pháp Hiền thẳng thắn giáo hóa người có duyên để sửa chữa lại tốt hơn, đổi tên gọi là Diên Tượng. Về sau, đi vào núi Tạng Di xây dựng chùa, chùa được xây dựng hoàn tất, có hai đồng tử tay nắm tay đi đến hát rằng: Tạng Di có người đạo đức, vui mừng còn chưa chấm dứt. Dứt lời thoát đã không thấy nữa, cả chùa kinh ngạc vô cùng và đều ca ngợi là thần dị. Sau đó pháp hiền nhập thiền, bỗng thấy một người đến nói: Sợi dây treo khánh đức sao không sớm sửa chữa. Pháp hiền kinh hãi đứng dậy đến nhìn thì thấy quả thực sắp rơi xuống đất, đưa tay nối dây lại nên không bị hư hại, sau đó không biết rồi đi đến đâu. Câu chuyện thứ 11, Sa môn Thích Phổ Am ở trong hang Tiên Tử dùng chung Nam Sơn đời nhà Tùy. Họ Quách Thị, người dùng Bắc Kinh Dương, Ung Châu, hành pháp theo nghi quỷ, ở một mình nơi chốn Trần Quan, không có người qua lại, chuyên chú trọng thiền quán tư duy, đến mức không màng nghỉ ngơi sớm muộn hay quan gián hiểm nguy, không phòng ngừa cọp beo, lan sói mà luôn đọc tụng Quan Nghiêm, tay không rời sách, tuân theo tu hành khổ hạnh, xả thân về chúng sanh, thường đi lại nơi núi rừng để bố thí các loài cầm thú, cọp beo, tuy đến ngửi mà không ăn, thường canh cánh trong lòng, không xứng với tâm tư thầy nguyện. Gặp lúc nhà chùa phải bỏ giáo pháp, thường cùng với hơn 30 vị tăng thạc đức tránh vào vùng Trung Nam cư trú trong hang núi tối tăm, tự mình ăn xin để mà cung cấp đầy đủ, tuy bị nhiều tai tiếng nhưng đều tránh được tai họa. Lúc ấy có ái pháp sư lánh nạn ở Nghĩa Cốc của Độ Ánh là nhà làm quan lớn, đào hầm mà tránh. Phổ An được thả về, nhân đó đi qua lễ bái chào hỏi. Ái nói rằng Phổ An hiểu biết Phật Pháp có thể chưa trọng lắm, mà thần chí tuyệt vời, không tránh né hạng ác ôn hung bạo, đại khái là khó sánh bằng. Phổ An nói: Này được thoát nạn chính là chỉ có quy lực của Kinh Quan Nghiêm. Đến thời Tùy Văn Đế bắt đầu cai quản thì Phật giáo rất hưng thịnh, mở rộng chiêu tập lại các vị tăng tránh nạn trở lại sinh hoạt như xưa. Lúc ấy một cốc tiên tử có hơn 30 vị tăng thuận theo chiếu thư xuất gia và ở trong chùa Quan Phủ, chỉ riêng một mình Phổ An với giới niềm vui cuộc sống núi rừng, giữ phong thái cây rừng nước suối mà xưa nay. Lúc ấy đi khắp thôn xóm làng mạc làm lợi ích cho mọi sinh linh, cuộc sống hàng ngày cứ như mây khói, không tiếp nhận sự trôi nổi tầm thường. Về sau có người ở tại hai hang Tiến Ngọ trong Hổ Lâm hợp lại bên khe núi, đào đục khám thờ dựng am mời đến cư trú nơi đó. Ban đầu ở trong khám, khi mặt trời lên thấy có tảng đá lớn đang ở ngay trên đó, sợ rằng sẽ rơi xuống cho nên cần phải đào ra. Từng ngày núi cao sụp xuống, Phổ An tự nghĩ rằng xin chuyển đi nơi khác, đừng làm dở khám thờ ở hang này. Tảng đá liền y theo lời bật ra tránh đi nơi khác. Đại chúng đều cảm thấy quái lạ. Phổ An nói: Là quy lực của Kinh Quan Nghiêm ấy mà, chưa đủ để làm kỳ lạ. Lại ở tường đá phía đông khám thờ bên trái khe núi có kẻ gian ác làm hại rất nhiều cho sông suối làng xóm, tung quanh không phải là ít. Ngấm ngầm đố kỵ giới đức của Phổ An nên luôn luôn sợ hãi tìm cách để giết hại. Cùng với ba người bạn mang cung cầm đao sẵn tay áo lôi kéo bắt ép, sắp muốn bắn tên, mũi tên không trợ dây cung mà tay dương cung không ngừng được, mắt giận dữ, lưỡi cứng đơ, đứng yên không nhúc nhích suốt đêm, tiếng giang thông nhau làm trung động một vùng, xa gần đều kéo đến chứng kiến. Mọi người trong thôn xóm cúi đầu lạy chân thành hướng về thỉnh cầu cứu giúp. Phổ An nói: Xưa nay hoàn toàn không biết gì, há không phải là quy lực của Kinh Quan Nghiêm hay sao? Nếu muốn trừ khỏi chỉ cần bảo cho họ sám hối, như lời dạy dỗ mới được giải thoát. Lại có người tên Trương Huy ở thôn Ngụy phía Tây khám thờ, vốn có dấy lên ý niệm xấu ác, lấy sự trộm cắp làm nghề nghiệp, đêm lén đến chỗ Phổ An lấy cắp dầu cúng Phật và đừng được năm đấu giác trên lưng mà đi ra. Đã đến cổng am thì đầu óc mơ màng lạc mất đường đi, dường như có gì trói buộc không thể nào cử động được. Quyến thuộc và mọi người trong thôn cùng đến để tạ lỗi. Phổ An nói: Tôi không hay biết, bởi quy lực của Kinh Quan Nghiêm ấy mà, nói rằng khiến hãy sám hối đỡ lấy giò dầu, như lời liền được giải thoát. Lại có người tên là Trương Khanh ở phía nam khám thờ, đến lấy trộm tiền của Phổ An giấu trong tay áo mang đi, đã đến trong nhà trúc mà không tra, miệng cứng đơ không nói được. Trương Khanh tìm đến quỳ y sám hối, nhận chịu lỗi lầm mà đi về. Lại có người tên là Trình Huy Hòa ở thôn Trình Quách, rất có niềm tin, thường đến chỗ Phổ An nghe và tiếp nhận giáo pháp quan trọng. Bởi vì gặp tai họa nên thân đã chết, trải qua hai đêm cuốn thi thể đặt vào đất, chờ đến lúc sắp liệm vào quan tài. Lúc ấy Phổ An trước đó đã đến huyện Hộ, đang trên đường trở về, đi đến chùa Đức Hạnh ở phía tây nam, cách thôn Huy 5 dặm về phía đông. Từ xa gọi Trình Huy Hòa, vì sao không thấy đón tiếp vậy? Gọi mãi không thôi vẫn không thấy. Người dưới ruộng nói cho biết rằng Hòa chết lâu rồi, không còn để tiếp đón đâu. Phổ An nói, đây chính là lời nói đùa cợt, tôi không tin đâu. Tìm đến thôn ấy, nghiêm giọng gọi lớn. Hòa tức thì cựa mình, người thân bên cạnh mới cắt những dây dại quấn thi hài khiến cho đứt trời. Phổ An đi vào trong nhà, lại gọi lớn tên Hòa. Hòa lập tức đứng dậy, nằm rạp xuống, dựa sát vào Phổ An. Phổ An khiến dẹp quan tài và đồ dùng tắm liệm, lại lấy một cái giỏ tre để làm đức Phật an tọa. Bảo Hòa đi vòng quanh, tìm áo quần mặc như cũ, sống thêm 20 năm. Về sau gặp bệnh nặng, đến tìm cầu xin cứu giúp. Phổ An nói, tha cho ông trông chơi khắp nơi, chẳng phải ta biết. Lập tức mạng chung. Lúc ấy Phổ An báo tin cho đạo tục gần xa được biết. Mọi người gần đó cũng đều đến thỉnh cầu ý kiến, thiết lập pháp hội tu phước, có nhiều sự cảm ứng chung. Vì thế, ở thôn Bạch, phía đông bắc Hồ Công Minh, có bà cụ già, bệnh nằm liệt giường mất tiếng đã hơn 100 ngày. Chỉ bằng trai gái suy nghĩ trông thấy hình dáng Phổ An, biết ý của mẹ muốn thỉnh Phổ An đến nhà. Bệnh mẹ đã thấy không còn cảm giác để đón tiếp, nói rằng hỏi về sinh hoạt thường ngày, bỗng nhiên giống như bình thường, bệnh khổ lập tức không còn. Lúc ấy thanh danh càng làm chấn động, làng xóm tụ tập đầy đủ, muốn thiết lễ cúng dường rất lớn. Trong thôn Đại Giảng có người tên là Điền Di Sanh, nhà chỉ có 4 bức tường trống, mà có 4 cô con gái, vợ mặc áo dài rách đến đầu gối mà thôi. 4 cô con gái, thân thể trần truồng, xưa nay không có gì che thân. Cô con gái lớn tên là Quan Nghiêm, tuổi đã 20, chỉ có 2 thước vải thô, muốn làm việc bố thí. Phổ An dẫn mọi người trong thôn lần lượt đến nhà đó, thương xót cho cảnh nghèo khổ ấy, liền đi qua không vào. Cô con gái lớn suy nghĩ, bởi vì mình nghèo, mình hèn nên không đến được phước hội, nay lại không tu thì tương lai lấy gì cứu giúp. Tìm khắp nơi không có một vật nào nên ngước mặt khóc nức nở thảm thiết. Liền trông thấy trên nóc nhà có một bó kề lúa mạch lẫn lộn với cây kề, lấy nhét vào lỗ thủng, kéo lấy từng cọng và vui mừng được 10 hạt lúa, xác để thành gạo và mang dại trước đó, muốn sử dụng tùy hỷ. Thân mình đã không có áo, đợi đến đêm tối nằm rạp xuống bò mà đi, đến chỗ trai hội cúng dường, lấy vật bố thí trước đây từ xa ném vào trong chúng, còn lại 10 hạt gạo đặc biệt dâng cho nhà bếp nấu cơm. Nhân đó phát nguyện rằng, phận nữ nghèo hèn khốn cùng bởi vì xưa kia gieo nghiệp bủn xỉn mà nay phải chịu quả báo nghèo hèn khốn khổ như vậy. Nay hết nghèo hèn thực hành bố thí để mong cho quả báo tương lai. Phát ra tâm nguyện này rồi đem 10 hạt gạo vàng này bỏ vào trong nồi cơm. Chắc chắn nếu như chí thành thì nghiệp nghèo hèn không còn, nên nguyện cho cơm đã nấu biến thành màu vàng. Nếu như không có cảm ứng thì số mạng cũng làm gì được. Phát lời thầy này rồi chùi nước mắt mà trở về. Ngay sau đó, 5 thạch cơm té trong nồi cơm cùng trở thành màu vàng. Đại chúng kinh ngạc than thở, không biết nguyên cớ gì sao. Tìm hiểu tất cả mọi lý do tạo thành mới nói, chính là bởi vì nguyện lực của cô con gái Điền Di Sanh. Toàn thể trai hội cùng mang theo được 10 hộp thóc tìm đến để giúp đỡ. Phổ An mua sắm pháp vẫn là độ cho Quan Nghiêm, đưa vào chùa Kinh Thành. Từ đó về sau, thanh danh lại chấn động khắp nơi. Sự giác ngộ trọng lớn khó nói hết. Nơi an cư tùy kính đáo mà mỗi lần thực hành từ bi cứu độ, thường 5-2 xã cúng tế máu thịt thì nhiều. Đi khắp nơi cứu chuộc, khuyến khích tu pháp với tình thân ái. Thôn ấp không sát sinh thì số đó không ít. Đã từng có thôn xã ở bên cạnh khám thờ, trói 3 con heo sắp giết thịt để nấu nướng. Phổ An nghe thấy đến xin chuộc. Người trong xã sợ rằng giết heo không được nên tăng giá đòi tiền đến 10.000. Phổ An nói rằng bần đạo thấy có 3.000 đã hơn giá gấp 10 lần thì có thể thỏa thuận với nhau. Tất cả mọi người không tán thành, lại đùng đùng tranh cãi. Bỗng nhiên có đứa trẻ từ trong bụng tấm da chê đi đến hội xã giúp Phổ An chuộc heo. Đã trông thấy tranh luận nên dân đó đi theo xin rượu, vừa uống vừa múa xoay tròn sáng trực. Toàn xã từ già đến trẻ mắt đều mơ màng, chốc lát tự ẩn đi không biết ở nơi nào. Vô An liền đưa dao tự cắt thịt đùi mình rồi nói: đôi bên cùng là thịt mà thôi, heo ăn cạn bã dơ bẩn mà các người hãy còn ăn thịt nó, huống hồ con người ăn thóc gạo theo lý là rất quý. Người trong xã nghe thấy thì một lúc cùng nhau thả hết. Heo đã được thoát nạn, đi quanh Phổ An ba vòng rồi dùng mũi tiếp xúc, dường như tỏ lòng ái kính bởi vì khiến cho sự có tác dụng. Từ nam đến tây trong phạm vi 50 dặm, gà heo không có con cháu. Thậm chí đến nay cảm ứng phát sinh từ thiện đều tương tự như vậy. Tánh tình quả thực tin tưởng chân thành, thích độc tụng Quan Nghiêm. Một bát ba y liên tục ghi nhớ càng khích lệ nhiều hơn. Niên hiệu khai quàng năm thứ 8, nhiều lần sắc chỉ vào kinh làm thầy cho những người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua. Công chúa lớn xây dựng thiền xá Tịnh Pháp, lại mời ở trong chùa. Danh tiếng tuy là nhà cửa vua chúa mà thường dừng lại nơi chốn núi Trần Quan Giả. Vào ngày mùng 5 tháng 11, niên hiệu đại nghiệp năm thứ 5, tạ thế tại thiền viện Tịnh Pháp, hưởng thọ 80 tuổi. Câu chuyện thứ 12, Sa Môn Thích Pháp An ở đạo tràng Bảo Dương, Đông Đô, đời nhà Tùy. Họ Bành, người dùng Thuần Cô, An Định. Xuất gia lúc trẻ ở Tinh Xá Cửu Lũng, núi Thái Bạch. Ngưỡng mộ thiền làm sự nghiệp, ăn cơm trao, mặc áo trách suốt cả cuộc đời. Đến giữa thời khai quàng đi về Giang Đô làm cho nối thông với Tấn Dương. Muôn khách vì hình dáng một mạc thấp bé xấu xí ấy mà nói cười không suy nghĩ và không thể hiểu được. Ngày nọ, người đứng đầu sai bảo không đi, thử xem có hiểu hay không. Nhà vua nghe gọi vào gặp nhau như trước đây, lại trú vào Tuệ Nhật. Nhà vua mà bước đi nhất định phải cho đi theo cùng, xa giá đến Thái Sơn. Lúc ấy gặp phải cơn khát, quay đầu nhìn bốn phía, chỉ có núi cao, không biết lấy nước từ đâu. Pháp An lấy vào cắt đá khiến nước bắn tùng tóe, lấy đưa cho nhà vua thì than thở quá sức. Hỏi rằng quy lực nào khiến cho như vậy? Đáp rằng quy lực của nhà vua khiến cho như thế. Vậy thì theo vua đi vào sa mạc, đến giữa biển bùn sẽ gặp phải sự biến đổi quái lạ. Tất cả đều phòng ngừa từ trước, có thể không tổn hại gì. Sau hướng đến chùa Thần Thông ở Thái Sơn, tăng đến mời đàn diệt. Pháp An hiểu được điều ấy, nhà vua mới tự tay viết vào vách chùa để bảo vệ làm cho lớn mạnh. Ban đầu cùng với nhà vua đi vào hang núi, Pháp An trông thấy một vị tăng mặc áo trách rưới, cưỡi con lừa trắng mà đến. Nhà vua hỏi là người nào. Pháp An nói, đó là Lãng Công, chính là người sáng lập chùa Thần Thông, cho nên đến nghênh tiếp dẫn đường. Và khi đến trong chùa, lại thấy một vị thần hình dáng rất to lớn ở phía trên giảng đường, tay dựa vào mỏ diều hâu nhìn xuống mọi người. Nhà vua lại hỏi, đáp rằng đây là Thái Bạch Sơn Thần, là người đi theo nhà vua. Các điều kỳ lạ từ đó về sau không thể nào ghi lại tất cả được. Đến đầu niên hiệu đại nghiệp, nhà vua càng tôn trọng hơn. Quy lực thô nhiếp, hàng dương công trông thấy đều quỳ gối chào đón, luôn luôn có ba thị vệ hầu hạ giống như chị thần. Lại đi đến núi lớn, có tiếng mời các vị ẩm vật như là Quách Trí Biện, Thích Chí Công, Đăng Công, Bôi Độ, trong một lúc tụ tập toàn bộ. Đạo tràng Tuệ Nhật có hơn 2.000 người, đều là những bậc đạo cao đức trọng và tài nghệ hơn người. Bốn sự cung cấp để cho Pháp An làm người đứng đầu. Lại ở Đông Đô tiến hành xây dựng đạo tràng Bảo Dương, chỉ riêng một mình Pháp An ở giữa chúng dựng nên sự nghiệp. Đến mùa xuân năm thứ 11, khắp nơi xảy ra nhiều tai họa, không tật bệnh gì mà tạ thế. Hưởng thọ 89 tuổi, lúc đầu sắp tạ thế, nói trước với nhà vua rằng, sau khi Pháp An qua đời 100 ngày, thì lửa phát ra ở trong cung, cần phải đề phòng cẩn thận. Chờ đến tiết hàng thực, trong chảo dầu sôi bốc cháy, giữa đêm cửa đóng, mọi người trong cung điện chết cháy trong một lúc. Nhà vua thì không thấy làm quái lạ, nói rằng quan tài của trẫm được Thái Bạch bưng đưa cho các quan, đúng là đức bí mật của Pháp An. Giống như những người bạn ở trong ngoài, ngủ không cho gối mà cổ không công gập, cổ kéo dài trước giường mà miệng phát ra mùi thơm. Mỗi khi có điều gì khác lạ đem trình lên để bày tỏ, tất cả đều có những dấu hiệu linh nghiệm. Câu chuyện thứ 13, Sa Môn Thích Tuệ Phẩm, chùa Đại Quy Thiện, dùng Tưởng Châu, đời nhà Tùy. Họ Chương, người ở dùng Khúc A Tấn Lăng. Linh thông U Hiển, thế gian không ai biết được. mà ngẩng đầu tôn kính hình tượng và hầu hạ giống như Đức Phật thực sự. Mỗi khi trông thấy hình tượng thì không dám ngồi, khuyên người tạo tượng Phật chỉ làm bức tượng ngồi. Đi giữa đường gặp tai ách, không đợi kêu cứu mà lập tức giúp đỡ. Sau đến lĩnh am hướng tâm về giới chân đế, chuyên giải thích về pháp thiền, có sự tỏ ngộ rất sâu sắc. Cuối cùng trú tại thế hạ an chí, vắng lặng trống trăng, đi về tự tại, không bị câu thúc bởi núi non hiểm trở. Lúc đến ở núi Từ Pháp Sư dùng Dương Đô Tư, vốn có biết đạo hạnh kỳ lạ nên lễ lạy đón tiếp, mời về chùa mình thỉnh cầu cho thấy thần lực. Tuệ Phẩm nói: cho phép thì nào khó gì. Liền từ trong cửa sổ thò ra cánh tay dài mấy mươi trượng, gỡ bức hoành phi trên điện Phật chùa Tề Hy đem về trong phòng, nói với Tư Trằng: người thế gian không có sự hiểu biết cao xa nên trông thấy vô cùng kinh hãi lạ lùng, vì vậy tôi không làm cho họ thấy mà thôi. Vào niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ nhất, tạ thế ở chùa Đại Quy Thiện dùng Tưởng Châu, hưởng thọ 82 tuổi. Đầu ngày Tuệ Phẩm tạ thế, lấy ba y gói lại từ xa ném vào trong nhà, tự nói rằng: ba y trả lại chúng tăng, tôi này chết rồi, đồ chúng ở lại vui vẻ. Liền trở vào trong phòng, đại chúng kinh hãi đứng dậy đuổi theo, mới trông thấy trong phòng một bộ xương trắng ngồi xếp bằng trên giường, đi đến mà trung chuông nhưng không rời ra. Câu chuyện thứ 14, Sa Môn Thích Chuyển Minh, chùa Quá Độ, Tây Kinh, đời Đường. Họ Lộc Thị, người chưa trọ ở nơi nào. Hình dáng y phục bên ngoài là một vị tăng, tướng mạo thể chất cao lớn, dung mạo cử chỉ dững dưng, nét mặt không hề vui buồn. Vào niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ 8 đời nhà Tùy, không có việc gì khác mà đến ở tại Lạc Ấp, nói rằng có giặc nổi lên nên đến kiểm tra. Họ hàng thân thuộc không ai đi theo. Lúc ấy nhà vua nghi quặc nhưng chưa có thể quy tội, tạm thời sai người bắt giam. Ban đầu bất trắc xảy ra như vậy, đến tháng 6 năm ấy quả nhiên gặp hiêu cảm làm nghịch, tiếng đánh rất ác liệt, bức bách khắp đồng đô, sát hại vô cùng tàn khốc, mới thực sự truyền chỉ thả người. Nhưng mà chuyển binh tôi bị giam giữ vẫn tính toán tình hình như thường, cùng với mọi người bàn luận chưa hề có ai sánh kịp. Gặp lúc nhà vua đến giang đô đi vào ban lệnh thả sư, lúc ấy trong ngục số tử tù có 50 người đã hạn định thời gian chém đầu, nhưng ngày mai ta sẽ tha tội chết này. Tức thì hướng đến ngục giam đã nhờ làm bữa tiệc để lại, gặp mặt các tù nhân nói cho biết rằng ngày mai xa giá sẽ đi qua đây, các ông cùng một lúc là lớn rằng có giặc đến, nếu có hỏi lý do thì nói ta đã phó thác, sẽ tránh khỏi cái chết rồi. Chờ đến thời hạn thì giống như đã nói, truyền chỉ tha cho toàn bộ các tù nhân, nhưng bắt chuyển binh giam vào thì cười gian mà chấp nhận, cũng không hề lo sợ. Lúc ấy khắp nơi trộm cướp nổi lên, dân chúng không thể sống được như lời chuyển binh nói rồi. Năm cuối niên hiệu Đại Nghiệp hãy còn bị giam giữ, Việt Vương lên ngôi vua mới được thả ra. Tuy đi về tự tại mà luôn luôn ở trong cửa Càn Dương, tạo điều kiện làm thành một nơi tách biệt. Sợ rằng chuyển binh sẽ lặng lẽ trốn đi nên bí mật sai ba thị vệ âm thầm phòng hộ. Đến triều đại đời Đường yên ổn, đề nghị làm quân sư mưu tính cho quân đội quốc gia, thường luyện tập chuẩn bị phòng vệ chu đáo và tính toán lợi hại. Ngụy Trịnh và Thế Sung càng thêm tin tưởng để tuân hành, phòng thủ bảo vệ nghiêm ngặt, lại bao gồm tinh thần luôn luôn khoan dung. Đến niên hiệu Khai Minh năm thứ hai, tức là Đường Vũ Đức năm thứ ba, chuyển minh từ cung Lạc Dương an nhiên mà thoát ra, dù gì năm lớp dòng dây mà không hề thấy dấu tích. Biết tướng của Ngụy Đô thất bại cho nên từ phía tây đi đến kinh sư. Thái Vũ Hoàng Đế vốn có nhận được thư từ và tin tức, rất biết sự thần dị, đặc biệt lễ kính rất long trọng, sắp chỉ ở lại chùa Quá Độ. Kể ra những dấu tích chứng minh đầy đủ mọi điều trong lúc bị giam giữ cùng với sự việc về sau, tất cả đều phù hợp với nhau. Vào tháng 8 năm đó, bỗng nhiên không thấy, y phục tiền của và đồ vật vẫn còn ở trong phòng. Tìm kiếm dấu tích khắp nơi, đi quanh đất nước tìm hỏi hoàn toàn không thu được tin tức gì. Có những người đã từng hỏi han học tập, thường dùng một pháp bình đẳng dốc lòng mà dâng theo thực hành, nhưng ghi lại các báo ứng khổ vui quá khứ vị lai của đạo tục đều có linh nghiệm. Đi đến tổng trì quay đầu lại nhìn tăng chúng mà nói rằng: chùa này không lâu nữa sẽ có máu chảy, nên cùng nhau giữ gìn cẩn thận. Đúng lúc như lời sư đã nói, tất cả đều âm thầm dự kiến đến con cháu của Thế Xung. Tìm gặp Thu Nhận, quy tụ lại nơi chốn đô hội, mới hối hận sai lầm trước đây, bèn đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp. Câu chuyện thứ 15, Sa Môn thích cổ vật dùng An Châu, đời nhà Đường. Không biết là người nơi nào, niên hiệu Nhân Thọ năm thứ nhất đời nhà Tùy, đi đến dùng An Lục, nói cười, chơi đùa, khi ẩn khi hiện, có những lời sấm sét trùng khớp, hình dáng y phục luôn thay đổi và thường xuyên đi lại khắp nơi, hoặc là tăng, hoặc là tục, phân thân khắp các huyện thị, cho đến khi suy nghiệm, biết được mới kính trọng đức hạnh của sư. Hạnh của sư, hành tích không đơn giản, vì không biết mà hổ thẹn, có Sa Môn Tuệ Hạo ở chùa Phương Đẳng học hành quyên bác. Nhưng đi đường gặp sư, lấy tờ ngân phiếu 50 đồng đưa cho và nói rằng: "Pháp sư từ đây có thể hiểu rõ mà thôi." Nguyên nhân bất trắc bắt đầu từ đó. Về sau có xảy ra tranh cãi với Tuệ Hạo, bị dẫn đi đến công đường. Quan lớn dặn hỏi thì biện luận rõ ràng mà trả lời: "Giấy bạc đã hết giá trị, như phù tiết vốn thích hợp." Đưa ra những dấu tích hợp lệ đều như vậy. Cuối cùng đến một nhà đã nói rằng: "Nhờ ông có con gái muốn được kết thân với nhau, nhà này mới nhận lời." Nhân đó mà đi đến chốn thị thành, sướng lên cầu xin người khác thương xót và giúp đỡ. Nhà đó cho phép tôi cưới vợ, nhưng cần phải có lễ vật, tìm nhiều cạo tiền, hẹn ngày thành hôn. Đi đến nhiều nơi nói to như vậy, cô gái nhà ấy xấu hổ, liền bí mật giết hại, chôn thi thể dưới đống phân trải qua 3 ngày. Đi khắp nơi trên phố chợ, gặp người đều nói đến chuyện bị giết hại. Vào niên hiệu Đại Nghiệp năm thứ 5, lúc thiên hạ thanh bình yên vui, cổ vật cùng với bọn trẻ con đùa giỡn giang sông, hoặc đứng trên lan can cầu mà nắm tay chơi đùa rằng: "Đè đầu con dê, dặn đầu con dê." Mọi người đứng xem cười vui trước trò chơi ngộ nghịnh ấy. Mãi đến lúc nhà họ Dương ở Giang Đô sẽ ra quả quạng trắc rối, tất cả đều phù hợp với lời đã nói trước kia, chẳng biết kết thúc thế nào. Câu chuyện thứ 16, Sa Môn thích pháp thuận, chùa Nghĩa Thiện, Ung Châu, đời Đường. Họ Đỗ Thị, người huyện Vạn Niên, Ung Châu, bẩm tính nhu quà và rất tiết kiệm. Nhà ở phía đông kinh thành, có núi đất gọi là Mã Đầu, sườn núi trống không, bờ lại sâu, có thể làm hang linh thiêng. Có thiền sư Tăng Trân ở chùa Nhân Thánh, vốn là thầy thọ nghiệp của Pháp Thuận. Tăng Trân sáng lập cơ nghiệp, khuyến khích người bình thường tu sửa, ngồi nghiêm trang, chỉ dẫn, nêu ra lễ nghi phép tắc ấy. Bỗng nhiên cảm thấy có một con chó không biết từ đâu đến, chân trắng thân vàng, tự nhiên hiền lành và mừng rối trích. Đi thẳng vào trong hang, dùng miệng ngậm đất chạy ra, chốc lát chạy đến và cứ lặp đi lặp lại mãi thế mà không biết mệt mỏi. Ăn thì giống như tăng, quá buổi trưa không ăn, đã có sự kỳ lạ này, lại ở bốn phía tiếng vang dội lại. Chính vì nghe điều kỳ lạ trên, Tùy Cao rất coi trọng, ngày ban cho 3 thăng gạo, nhưng đó mà cung cấp không giới hạn, cho đến khi khám thờ hoàn thành không việc gì mà chết. Này, nơi này gọi là chùa Nhân Thánh. Lúc Pháp Thượng chính mình nhìn thấy điều đó, càng giúp lòng quy y, ra sức trợ giúp xây dựng khuyến khích dân chúng thiết hội. Dân chúng giới hạn 5 ngày, đến lúc tiến hành người đông gấp bội, người dân cúng sợ không đủ, Pháp Thượng nói: "Đừng ngăn trở, thông báo cho 1000 người cung cấp đủ, hãy còn có dư thừa." Bình thường có Trương Hà Giang, Trương Quảng Sướng, nhà nuôi trâu ngựa, tánh vốn xấu xa tệ hại, mọi người đều lo sợ, bán không có người lấy. Pháp Thượng nói từ thiện, nếu như có nghe theo, tự nhiên về sau đều phục dễ dàng, lại không hề chống cự. Và hàng năm trong mùa hạ, vẫn bày ngựa ô vào núi, nghỉ lại yên ổn. Đất có nhiều sâu kiến không dám trồng rau. Pháp Thượng sợ rằng có tổn hại, đã chỉ vào đất nêu rõ, khiến côn trùng dời đi nơi khác. Không lâu sau, đến xem thì đúng là không còn côn trùng nữa. Nhưng Pháp Thuận mắc căn bệnh sưng tấy, làm mũ thối rữa chảy ra, có lúc thận trọng buộc lại, hoặc là dùng lụa lau sạch, tìm cách để trừ khỏi. Mũ còn lại phát ra mùi thơm, không khí khó ví dụ được. Giặt sạch lụa, mùi thơm hãy còn không mất. Lại có người tên là Điền Tắc Đỏa ở huyện Tam Nguyên, từ nhỏ mắc bệnh điếc. Lại có Trường Tô Đẳng cũng mắc bệnh câm. Pháp Thuận nghe nói liền gọi đến cùng nhau trò chuyện. tức thì giống như người không có bệnh tật gì, vĩnh viễn được khỏi bệnh. Lại có vị tăng ở huyện Vũ Công bị trùng độc làm cho trở nên kỳ quái, mọi người dẫn đến chữa trị. Pháp Thuận Trang Nghiêm chắp tay ngồi đối diện, trùng độc liền ngấm ngầm mà nhờ kệ vị tăng mắc bệnh rằng: "Thiền sư đã đến, đạo nghĩa không cho phép ở lâu, rất phiền toái cho nhau, tìm mà lập tức thả ra, chỉ có chướng khí. Người bị dịch bệnh tà ma quấy nhiễu hướng về Pháp Thuận đều được chữa lành. Không làm chú thuật, sức mạnh của phước đức như vậy, điều ấy không suy lượng được, nghĩa là có âm đức đã cảm, vì thế khiến cho cảm ứng linh nghiệm, thì hãy cung kính. Có thể nói những lời đã chỉ dạy, phần nhiều là dựa vào ngôn từ tạm thời để mà hiển bày thẳng vào lý đích thực. Thực sự chân thành làm niềm tin vững chắc." Thấy có miếu đền thọ thần phần nhiều đã bị đốt cháy, tất cả đạo tục săn hèn có lòng quý trọng đều tìm đến giúp đỡ hay phá quỷ, hai con đường làm thông suốt, tấm lòng chẳng khác nhau, tự như không biết đảo lộn làm thành lời nói nào khác. Nhưng lúc đi đến thành phía nam, sắp vượt qua dòng suối lớn, dòng nước dâng lên không có người nào dám vượt qua, bên bờ dốc cao lại trơn trượt, cho dù leo lên cũng rơi xuống. Bỗng nhiên cắt ngang dòng chảy như đi trên đất liền, và Pháp Thuận bên bờ mà nước vẫn tràn đầy khắp nơi. Môn đồ chính mắt nhìn thấy không làm sao mà hiểu được điều ấy. Những điều cảm ứng sâu xa thông suốt mọi chuyện rất nhiều chứ không phải là một. Tiền của không tham thiết, dùng trọng trải không riêng tư gì, chỉ mặc áo quần bình thường suốt cả đời không bao giờ đủ bộ. Triều đình và dân gian thấy nghe biết rõ ngọn nguồn. Hoàng đế mời vào trong cung, sùng kính lễ lạy, toàn bộ cung nội quy ngưỡng thỉnh cầu thọ nhận giới pháp. Vào niên hiệu Trinh Quán thứ 14, hoàn toàn không có bệnh tật gì, nhiều lần nói cho môn đồ biết, từ nhỏ thực hành pháp như vậy, khiến cho sau này kế thừa sử dụng. Nói xong, ngồi kiết già như bình thường, cuối cùng tạ thế ở chùa Nghĩa Thiện, Nam Châu, hưởng thọ 84 tuổi. Lúc sắp mạng chung, bỗng nhiên có đôi chim bay vào phòng kêu rất đau xót thảm thương, vì vậy đã đưa đến Bắc Nguyên thuộc Phạm Vi Phạm Xuyên, nơi đào hang đá trước kia. Đạo tục khắp nơi cùng ngậm ngùi để tang, người ngựa kêu cào khóc lóc thảm thiết vang động một vùng. Thi hài không đổi khác trải qua tháng trời vẫn tươi sáng, an tọa 3 năm hình hài khô lại không trời trả. Từ khi mạng chung cho đến bây giờ, thường có mùi thơm kỳ lạ thấm vào thi thể. Người đến chiến cùng ngửi thấy, môn đồ và bạn học sợ rằng sẽ có người ngoài xâm nhập, bèn đưa vào trong khám, không còn lo sợ người ngoài trộm đi. Bốn chúng đệ tử vào dịp tốt lành đến cúng dường càng đông hơn. 8 chuyện trên đây trích từ Đường Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ 17, người Huyền Châu chuyển châu đời Đường, họ Trương nhưng quên tên, đã từng nhậm chức là huyện uy. Niên hiệu Trinh Quán thứ 16, muốn đến kinh thành để thi tuyển. Con đường đi qua Thái Sơn, dân dịp mà đến miếu thờ để cầu phước. Phủ quân và phu nhân trong miếu thờ cùng những người con đều hiện rõ hình dáng. Lúc Trường lễ bái khắp nơi xong, đi đến người con thứ tư, đến gần thấy chung mạo người ấy đẹp đẽ thanh tú, cùng hàng có 5 người. Chỉ có mình Trương cầu nguyện rằng chỉ cầu được cùng tứ lang chơi với nhau, thì phú trụ trà cả đời, chỉ cho tất cả, đâu cần phải làm quan. Sau đó đi được mấy dặm, bỗng nhiên có mấy chục kỵ mã dùng trôi mà đến. Người đi theo nói đó là Tứ Lang. Tứ Lang nói rằng nhìn về thấy quân chủ lòng ân cần chu đáo, cho nên đến tra mắt nương nhờ. Vì vậy mà nói rằng muốn theo quân thi tuyển, nhưng nay tuổi tôi không hợp để mà làm quan, lại sợ rằng con đường phía trước sắp xảy ra tai nạn, không cần thiết phải đi. Trương không nghe theo lời, cứ một mực mà từ biệt ra đi. Đi qua hơn 100 dặm, Trương và bạn cùng đi giữa đêm tối bị giặc cướp bóc, hành trang vật dụng đều bị mất hết. Trương liền cầu nguyện rằng Tứ Lang lẽ nào không giúp nhau được sao? Một lúc sau, Tứ Lang cưỡi xe đến, kinh ngạc và than thở rất lâu, lập tức sai quân lính đuổi theo bắt giặc cướp, làm cho mê quật ngã nhào trở lại như ban đầu. Tứ Lang sai quân lính đánh cho mấy chục gậy, giặc cướp mặt tay chân bị đánh nhừ rồi mà lủi mất. Tứ Lang chỉ vào một cây to nói rằng ngày quân trở về đây gọi nhau. Năm ấy quả nhiên Trương không được làm quan nên trở về, đến nơi đã hẹn gọi lớn Tứ Lang, chốc lát liền đến. Thế là dẫn đường Trương đi và nói đi theo nhau đến nhà. Lập tức xuất hiện lầu tráng lệ, lớp lớp khắc lạ giữa hư không, cảnh vật kỳ lạ vô cùng ngạc nhiên. Thị vệ thì nghiêm trang đứng sừng sững, giống như nơi ở của hàng vua chúa. Trương đã vào bên trong, không biết bằng cách nào, Tứ Lang liền nói: cần phải ý kiến phủ quân mới có thể ngồi được. Bèn dẫn Trương đi vào. Qua hơn 10 lớp cửa và đi một lúc mới đến. Đến dưới nhà lớn, bái kiến mà trông thấy phủ quân vô cùng quy mãnh. Lúc ấy Trương sợ trung, không dám ngước mặt lên nhìn. Phản quan quân địch sự việc hình như dùng chu sa mà viết, chữ đều rất lớn. Phủ quân truyền cho người hầu tuyên đọc rằng: ông mới là người có thể giao du cùng với con trai ta, rất là tốt đẹp, nên ở lại một hai ngày cùng nhau chuyện trò ăn uống, sau đó tùy ý có thể trở về. Liền sai người dẫn đường đi đến một tòa nhà khác, bày đầy các món sơn hào hải vị, không thiếu món gì. Đàn sáo, tấu nhạc, ca múa thật rộn ràng. Liền cùng với Tứ Lang chung phòng mà ngủ. Đã trôi qua một đêm, Trương đến sáng sớm, vì vậy mà dạo chơi, vui cười khắp nơi đình viện. Đi lại thăm viếng mọi chỗ, liền nhìn trộm vào một ngôi nhà đích thực, trông thấy một phu nhân đang mang cung mà đứng ở trước các quan nhân. Trương về trong phòng mà ý thật không vui. Tứ Lang cảm thấy kỳ lạ nên hỏi nguyên nhân ấy. Trương nói đầy đủ sự việc. Tứ Lang rất kinh ngạc nói rằng: không biết chị dâu đến đây. Lập tức tự mình đi đến các nơi tư pháp để mà tìm hiểu. Loại ấy quả là có mấy chục người. Thấy Tứ Lang đến, tất cả đều chạy xuống bậc thềm hết sức sợ hãi, đưa tay gọi một quan tư pháp trước mắt, nói tất cả sự việc này. Quan tư pháp thưa rằng không dám làm trái mệnh lệnh, nhưng cần phải trình bày để quan lục sự biết. Tức thì gọi quan lục sự. Quan lục sự hứa rằng vẫn cần phải xem xét lại bản án này, ở trong các bản án tìm cách cùng nhau phán quyết mới có thể thích hợp mà thôi. Quan tư pháp mới quyết định rằng người phụ nữ này xem xét lại có khác biệt trong bản án, đã từng có công đức chép kinh trì trai giữ giới, không nên phán tội chết, lập tức tha cho trở về. Trương và Tứ Lang rơi nước mắt mà chia tay. Tứ Lang vẫn dặn dò Trương rằng chỉ có làm công đức mới có thể tăng thêm tuổi thọ. Trương cởi con ngựa vốn có, vợ Trương nhờ ngựa của Tứ Lang cho mượn, hai vợ chồng cùng nhau trở về. Người vợ tuy là linh hồn trở về mà mọi việc giống như thường ngày, đi sắp đến nhà, cách nhà khoảng 100 bước thì thoát đã không thấy. Trương vô cùng kinh hãi, chạy vào trong nhà thì thấy con gái gào khóc và biết là đã tẩm liệm. Trương lập tức gọi con gái nhanh chóng đến mở ra. Quan tài mở ra trông thấy vợ bỗng nhiên đứng dậy, tươi cười nói rằng bởi vì nhớ con cái nên bỗng nhiên vô tình đi trước, thế là đã chết trải qua 6-7 ngày mà sống lại. Người dùng chuyển châu nói đầu đuôi câu chuyện như vậy. Câu chuyện trên đây trúc từ Minh Báo Ký. 18. Tổng hợp các truyện. Trong thuật ký có nói rằng Hoàng Sung là thứ sử Giang Châu, sai người đi khắp Lưu Sơn hy vọng nhìn thấy điều linh dị. Người đi đã lên trên chót núi cao chót, có một hồ nước, quanh hồ một toàn cây dâu, có bầy chim hộc trắng, giữa hồ có một chiếc thuyền con rách nát và một con lân ngư màu đỏ. Người ấy khát nước vô cùng, muốn đến nơi ấy uống nước. Con lân ngư màu đỏ dương chiếc bờm hướng về, người ấy kinh hãi không dám uống nước. Trong kinh thần dị nói, ở phía bắc ngoại ô quang vắng có một hồ nước vuông ngàn dặm, bằng phẳng, không có cao thấp, có con cá dài 7-8 thước, hình dáng như loài cá lễ mà mắt màu đỏ, ban ngày ở trong hồ, ban đêm quá làm người, đâm không vào, nấu không chết, dùng ô mai nấu 14 ngày thì chín, ăn thịt loài cá này thì có thể trừ khỏi bệnh tà. Trong Lâm Hải Ký có nói rằng cách 25 dặm về phía đông bắc của quận, nhà Nhâm Tần Vật có một cái giếng đá tự nhiên có sẵn, chứ không phải do sức con người tạo ra. Giếng sâu 4 trượng, thường có nguồn nước tuôn chảy, nước lớn không tràn, hạn hán không khô, mùa hạ thì thơm mát tuyệt vời, mùa đông đến thì ngọt ngào ấm áp. Những bậc lớn tuổi tương truyền rằng xưa có người lấy cổ đến khe nước rửa vật dụng, trôi mất chén uống rượu, sau xuất hiện ở trong giếng. Trong Đại Kính Đồ nói rằng vật báo ấy ở trong gò đồi thành quách, cây cối làm thay đổi mà thành, nhìn cành cây khô gãy là khoảng thời gian ấy vậy. Nhìn cành cây khô gãy hướng về nơi nào thì vật báo ở phía đó. Hễ có vàng bạc châu báu thì thường biến thành loài trắng tích tụ. Gặp loài này thì cởi một chiếc giày hoặc lấy giày để ném. Nếu như thua thì lấy được. Hễ cất giấu vật báo mà quên không biết nơi nào thì dùng chậu đồng lớn chứa nước đặt vào nơi nghi ngờ. Đi theo trông thấy bóng người thì giật ở dưới chỗ ấy. Trong Địa Kinh Đồ nói, nhìn ngói trên mái nhà không có xương bám thì dưới đó có cất giữ vật báo. Án Tử Xuân Thu nói, ngọc bích của họ Hòa chỉ đơn giản là ở trong giếng mà thôi, rất khéo về phép tắc tu dưỡng là vật báo còn lại của quốc gia. Khổng Hưng Tử nói, thiếu sót ở trong giếng. Lại nói, người làm chua có gọt giũa là vật báo của thiên hạ. Trong Thục Dị Ký nói, huyện Du Đô Nam Khang men theo giang tây đi ra, cách huyện ba dặm gọi là Mộng Khẩu, có hàng đá hình dạng giống như ngôi nhà đá. Xưa truyền tụng là thường xuất hiện con gà thần màu sắc giống như vàng rồng sáng trực từ trong hang này, dương cánh bay lượn vòng, cất tiếng kế vang dội. Thấy người thì bay vào trong hang, vì vậy gọi hang đá này là Kim Lê Thạch. Ngày xưa có người cuốc đất bên cạnh núi này, nhìn thấy chú gà xuất hiện dạo chơi. Có một người cầm súng để bắn, chú gà thấy từ xa liền bay vào hang. Viên đạn rơi ngay trên hang, viên đạn xoáy sâu một lỗ khoảng chừng 6 thước, đất đá sụp xuống che lấp hang, giống như có khe hở không thể chứa được người. Lại có người đi thuyền từ hạ lưu trở về huyện, chưa đến sườn núi này khoảng vài dặm, có một người toàn thân mặc áo vàng, gánh hai sọt dưa vàng cầu xin chở giùm. Người mặc áo vàng xin đồ ăn, chủ thuyền đưa đồ ăn cho. Ăn xong mới thì thuyền vừa đến bờ, chủ thuyền xin dưa, người này không cho, vẫn nhổ nước bọt chuyển dưa lên thẳng trên bờ, đi thẳng vào trong hang đá. Chủ thuyền ban đầu rất giận, thấy người ấy đi vào hang đá mới biết là thần dị, lấy đồ đựng thức ăn trước đây xem thử, trông thấy trong cái bát người ấy nhổ nước bọt thì tất cả đều là vàng rồng. Ngô Lục nói, huyện Bắc Cảnh Nhật Nam có con chuột lửa, lấy lồng để đốt cháy khắp nơi mà thành tinh, gọi là quả cán bố. Tấn Dương Xuân Thu nói, có vị quan tâu rằng vẫn như cũ điều quà Bạch Tuệ, nhưng chủ đế không cho phép. Trong Sư Thần Kỷ nói, dùng Côn Lôn có núi diệm quả, trong núi có chim thú cỏ cây, tất cả đều sinh sống ở trong ngọn lửa, cho nên có quả cán bố, chứ không phải núi này là lớp vỏ của cỏ cây, là lông của muôn thú. Ngụy Chân Đế cho rằng tánh lửa khốc liệt không có trạng thái của sự nuôi dưỡng kín đáo, điển luận soạn ra khắc in ở ngoài cửa miếu. Lúc này Tây Vực sẽ người dân tặng quả cán bố ca sa, ngay sau đó cắt bỏ luận này. Trong Địa Kính Độ nói, trên núi có rau hẹ thì ở dưới đó có vàng. Trong Bát Vật Chí thì nói, người có thai không được ăn củ gừng, làm cho thai nhi thừa ngón tay. Bảo Phất Tử thì nói, cây trong núi có thể nói năng, ấy là chẳng phải lời nói của cây, tinh quả ấy gọi là dương dương. Trong núi vào ban đêm trông thấy ánh lửa ấy đều là cây khô lâu đời, đã tạo ra chỗ lấy làm kỳ quái. Trong núi giữa trưa xưng là người tiên ấy là cây lâu năm vậy. Tôn Sức Tử nói, người dùng biển cùng với người dùng núi biện giải về đồ vật của khu vực mình. Người dùng biển thì nói rằng biển trọng có loài cá tráng cao như đỉnh của Hoa Sơn, hít một hơi nổi sóng muôn trùng. Người dùng núi thì nói rằng trừng dùng đặng có loài cây thân to ôm ba dạng dòng tây, dương thẳng lên cao ngàn dặm, xòe bóng mát che phủ mấy nước. Có người nói dùng đông cực có người to lớn chặt cây làm gậy thúc ngựa, ngắn quá không thể làm cây trôi được, câu cá là món ăn không đủ để ăn no bụng. Huyền Trung Ký nói, cây sống trăm năm mũ cây đó đỏ như máu, cây sống ngàn năm thì tinh lực biến thành con dê màu xanh, cây sống vạn năm thì tinh lực biến thành con trâu. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, xin về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
Namo. nam.